Chương 238. Che mặt người mặc áo đen Tiêu Viễn Sơn. Chương 238. Che mặt người mặc áo đen Tiêu Viễn Sơn đoàn dự tiếp tục mắng, cái kia họ Trần đánh lại không đánh lại được ta đại ca, luận tài trí cùng đức hạnh càng là kém xa tít tắp ta đại ca. Liên hắn chút bản lĩnh ấy cùng lòng dạ, người như vậy nếu như đều có thể lên làm bang chủ cái bang lời nói. Này cái bang sớm muộn là muốn hủy ở trong tay của hắn. Đại ca vì là cái bang trả giá nhiều như vậy, nhưng rơi vào như vậy hạ tràng, thật là khiến người ta đau lòng a. Tống Tử Ưu trên mặt mang theo ôn hòa cười, giơ tay lên chậm rãi cho Đoàn Dự rót một chén nóng hổi, mùi hương phân tán nước trà nói rằng: "Được rồi, mắng cũng mắng, trong lòng nên thoải mái chút đi. Đến đến đến, uống nước, đánh lâu như vậy, nói vậy đã là miệng khô lời khô, cổ họng đều muốn bốc khói." Đoàn Dự vội vàng tiếp nhận chén trà, không thể chờ đợi được nữa mà đem một chén nước trà vào bụng, sau đó vội vàng dò hỏi: "Đại ca, vậy ngươi đón lấy đến tột cùng làm sao dự định?" Tiểu Phong nhưng là lông mày nhíu chặt, đôi môi đóng chặt, trầm mặc không nói, đầu óc của hắn giờ khắc này hỗn loạn tới cực điểm, như một đoàn loạn ma, làm sao lý cũng lý không rõ. Chính hắn cũng thực tại mờ mịt, hoàn toàn không biết con đường tương lai nên dẫn tới phương nào. Nhưng vào lúc này, mấy cái tiểu nhị mệt đến thở hổn hển, trên trán che kín mồ hôi hột. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một, một bước một na địa đem 30 cái bình rượu đều cho vững vàng con công địa đã bưng lên. Tiểu nhị cười rạng rỡ, nụ cười kia dường như ngày xuân nắng nóng giống như sáng lạ, nhạc a a nói rằng: "Mấy vị khách quan, các ngươi muốn rượu đến đi." Tiểu Phong vừa nhìn thấy rượu kia đến rồi, hai mắt nhất thời phóng ra cực kỳ hưng phấn ánh sáng. Phản phất lâu hạ gặp cam lâm bình thường, cả người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, như bị nhen lửa lửa trại. Hắn không chút do dự mà trực tiếp đưa tay cầm lấy một vò rượu, động tác cấp tốc như phong, xúc lên cái nắp. Sau đó liền đem rượu kia cái bình chăm chú ôm ở rộng rãi trong lòng, ngửa đầu bắt đầu ra sức uống lên. Mặc cho cái kia mát mẻ rượu tùy ý rơi ra, theo hắn gương mặt cương nghị chạy xuôi mà xuống, ướt nhẹp xiêm ý của hắn. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không để ý, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại này đàn rượu ngon. Không lâu lắm, này tràn đầy một cái bình rượu liền bị Tiểu Phong uống một hơi cạn sạch. Cổ họng của hắn không ngừng mán ướt, cái kia dũng cảm tư thái làm người thán phục. Tiểu Phong tiện tay đem vỏ rượu không ngã rầm trên mặt đất, chỉ nghe rầm một tiếng, cái vỏ rượu trong nháy mắt ngã nát bấy, mảnh vỡ văng từ phía. Tiểu Phong lúc này mới cảm thấy đến ngột ngạt ở trong lòng hồi lâu cái kia cỗ phiền một khí tiêu tán không ít, cả người cũng khoan khoái rất nhiều. Tiểu Phong lại đưa tay cầm hai cái bình rượu, phân biệt đưa cho Tống Tử Ưu cùng Đoàn Dự. Hai người cũng không có chút nào không lập dị, lúc này đứng dậy, ba người ánh mắt tụ hợp, liếc mắt nhìn nhau, phóng khoáng địa lẫn nhau chạm cốc, cái kia lanh lảnh chạm cốc thanh phảng phất là bọn họ nội tâm dũng cảm vang vọng. Sau đó, bọn họ trực tiếp một người ôm một vỏ rượu, ngẩng đầu lên, từng ngụm địa ra sức uống lên, tư thế kia dường như trên chiến trường dũng cảm tiến tới dũng sĩ. Bọn họ như vậy hào phóng bất kham uống rượu tư thái, dẫn tới tiểu lâu bốn phía những khách nhân khác dồn dập liếc mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chỗ này, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn. Trong lòng đều âm thầm thán phục, thật ngang tàng, như vậy uống rượu tư thế đúng là lần đầu tiên thấy. Tống Tử Ưu cùng Đoàn Dự đúng là không có xem Tiểu Phong như vậy uống đến không hề chỉ huy, Tiểu Phong một người trên căn bản uống một nửa trở lên. Lúc này Tiểu Phong, trong lòng chỉ muốn thoải mái địa say một màn đem sở hữu buồn phiền quên sạch sành sanh, hoàn toàn không có vận dụng nội lực đem trong cơ thể cồn cho chống lại. Uống lên rượu đến, càng là hồn nhiên không để ý cái khác, 15 cái bình rượu vào bụng, Tiểu Phong dĩ nhiên là men say mông lung, bước chân phù phiếm. Cũng nhịn không được nữa chính mình thân thể nặng nề, chỉ nghe "oeng" một tiếng, Tiểu Phong nặng nề ngã vào trên bàn rượu, trong nháy mắt ngủ say như chết lên. Đoàn Dự thấy thế, vội vã bước nhanh về phía trước nâng, sử dụng sức lực toàn thân, đem Tiểu Phong đưa đến trong khách phòng đi nghỉ ngơi. Mà Đoàn Dự cùng Tống Tử Ưu hồn nhiên không biết, lúc này có một vị thân mang màu đen áo choàng người bịt mặt chính lặng yên không một tiếng động địa trốn ở góc phòng. Cặp mắt kia ánh mắt lấp lánh địa nhìn kỹ bọn họ nhất cử nhất động, trong ánh mắt lộ ra khó có thể dự đoán thâm ý. Ngày thứ hai, Tiểu Phong xa xôi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt. Cái kia đau đớn phảng phất có ngàn vạn dễ, cái sắc bén vô cùng kim thép ở trong óc tùy ý đâm vọc, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Trong miệng càng là làm được dường như hoang vu sa mạc bình thường, tiết hầu dường như muốn bốc khói. Hắn mất công sức địa di chuyển thân thể nặng nề, khó khăn muốn đứng dậy đi uống nước, thật giảm bớt này hết sức không khỏe. Ngay ở hắn dùng hết sức lực toàn thân giấy rùa đứng dậy thời điểm, hoảng hốt trong lúc đó, càng nhìn thấy một cái người bịt mặt chính thản nhiên tự đắc địa ngồi ở cách đó không xa, thần thái nhàn nhã, ưu hai thành thơi địa bưng chén trà, cái miệng nhỏ địa uống trà. Tiểu Phong dùng sức mà lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình hỗn độn tầm mắt trở nên rõ ràng chút. Mà lúc này, người kia cũng chậm xa xôi địa mở miệng, thanh âm kia trầm thấp mà giàu có tư tính, phảng phất từ sâu thẳm bên trong thung lũng truyền đến. Tỉnh rồi. Lúc này Tiểu Phong ý thức cũng từ từ tỉnh táo lại, bất quá trong lòng hắn gương sáng tự, này che mặt người mặc áo đen hẳn là không có ác ý, nếu người này thật giấu trong lòng ác độc tâm địa, hoàn toàn có thể thừa dịp hắn say rượu bất tỉnh nhân sự, không hề phòng bị thời điểm, không chút do dự mà trực tiếp cho hắn đến trên chí mạng một đao. Cái kia nhất định có thể để hắn chết đến triệt triệt để, không hề còn sống khả năng, cần gì phải đem hắn lưu đến tỉnh lại. Tiểu Phong lòng tràn đầy ngờ vực, nhíu chặt mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Các hạ đến tột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Che mặt người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể che giấu tức giận nói: "Hừ, ta là ai? Ta là ngươi lão tử." Tiểu Phong vừa nghe lời này, nhất thời lên cơn giận dữ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến dường như mây đen nằm dày đặc bầu trời, trợn tròn đôi mắt, lạnh lùng nói: "Đừng vội ở đây ăn nói linh tinh, mở loại này hoang đường đến cực điểm chuyện cười, bằng không liền đừng trách tiểu mộ không khách khí." Che mặt người mặc áo đen nhưng phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất bình thường, đầu tiên là sức sở, tiện đà ngửa mặt lên trời cười to lên, tiếng cười kia đinh thai nhức óc. "Ha ha ha ha, còn tiểu mộ. Tiểu Phong, ngươi sợ là đã quên chính mình họ gì, sợ là đã quên trên người lưu chính là ai huyết." Tiểu Phong nghe hắn lời nói này, nhất thời cảnh giác lên, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác. Lại lần nữa hỏi tới: "Ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì?" ta đều nói rồi ta là ngươi lão tử. Lúc này, người bịt mặt cũng không còn tiếp tục che giấu, thẳng thắn dứt khoát địa trực tiếp đem trên mặt miếng vải đen tháo ra. Tiểu Phong lúc này mới có thể nhìn rõ ràng hắn hình dạng, chỉ thấy người này là một cái đã có tuổi nam tử. Tóc hoa râm như sương, dường như trời đông giá rét tuyết động, không hề nửa phần màu đen. Liền ngay cả chòm râu cùng với lông mày đều có một ít bốc ra màu xám trắng, nếp nhăn trên mặt như câu hát tung hành, tràn ngập năm tháng tang thương. Nhưng là Tiểu Phong nhưng sửng sốt, bởi vì đối phương tướng mạo thực sự là cùng hắn quá mức tương tự. Cái kia mặt mày, cái kia sống mũi, cái kia mặt hình, quả thực dường như một cái trong khuôn khắc đi ra bình thường. Tiểu Phong hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp gáp lên, phản phất ống bệ ở cấp tốc kéo động, trái tim mãnh liệt địa nhảy lên, dường như muốn từ trong lồng ngực tránh thoát mà ra. Lại liên tưởng đến người này trước nói tới câu nói kia, Tiểu Phong nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cả người như bị sét đánh, khó có thể tin tưởng địa run rẩy môi dò hỏi: "Ngươi, ngươi là của ta cha ruột?" Chương 239. Hai cha con quen biết nhau. Chương 239. Hai cha con quen biết nhau. Người này chính là Tiểu Phong cha ruột Tiêu Viễn Sơn. 30 năm, dòng dã 30 năm dài lâu mà lại tang thương 5 tháng trôi qua. Rốt cục tại đây tràn ngập hí kịch tính nhờ số trời run rủi, được cùng chính mình thân sinh hải tử quen biết nhau. Lúc này Tiêu Viễn Sơn hoàn toàn không giống trước như vậy nói chuyện không chút khách khí. Trái lại là một mặt hiền lành, ánh mắt kia bao hàm cựu biệt gặp lại vô tận vui sướng cùng đối với hải tử sâu sắc thương tiếc. Trong giọng nói còn mang theo một tia nồng nặc hóa không mở sâu sắc hổ thẹn, chậm rãi nói rằng: "Hải tử, ta là người cha đẻ Tiêu Viễn Sơn a. Nhiều năm như vậy, ngươi một thân một mình tại đây thế gian lang bạt, định là chịu không ít khổ sở, nhường ngươi bị khổ." Tiêu Phong đầu, "Oeng!" một hồi nổ tung, phản phất bị một đạo uy lực to lớn kinh lôi thẳng tắp đánh trúng, cả người đều bối rối. Hắn khó có thể tin tưởng, âm thanh run rẩy đến dường như trong gió lá rụng, nói rằng: "Bọn họ không phải nói ngươi từ lúc nhạn môn quan thời điểm cũng đã chết rồi sao? Bọn họ tận mắt thấy ngươi từ vạn trượng bên dưới vách núi trực tiếp nhảy xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại là bây giờ cục diện như vậy?" Tiêu Viễn Sơn nghe được nhạn môn quan ba chữ này thời điểm, không khỏi trong lòng đau đớn một hồi. Cái kia thống khổ không thể tả hồi ức dường như sôi trào mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn vào tới, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, như bị xé rách vết thương, trầm trọng mà nói rằng: "Năm đó cái nhóm này lòng dạ độc ác người đối với ta tiến hành vây công, bọn họ tài nghệ không bằng người, không đánh lại được ta. Liên liên đem cái kia vô cùng ánh mắt ác độc phóng tới ngươi cùng mẹ ngươi trên người. Mẹ ngươi ôn nhu thiệt lương, sẽ không bó công, tay trói gà không chặt, cuối cùng càng chết thảm cho bọn họ dưới lao. Mà ngươi lúc đó cũng không còn hô hấp, ngươi cùng mẹ ngươi lúc đó đều ngã vào trên tay của bọn họ, cảnh tượng đó vô cùng thê thảm. Ta tâm cho ý lạnh, cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ nát. Vạn niệm đều phần bên dưới liền lựa chọn nhảy núi, chỉ cầu vừa chết, không hề bị thế gian này giàn vặt. Nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, ông trời có mắt, quan tâm cho ta, ngươi lại còn có yêu đất khí tức. Liền ta liền dùng hết cuối cùng một tia còn sót lại khí lực đưa ngươi đưa đến trên vách đá treo leo. Ngươi không có chết, đây đối với ta tới nói là hỷ sự to lớn, phản phất trong bóng tối một tia ánh rạng đông. Cho nên lúc đó phát hiện ngươi còn có sinh cơ, ta liền trong nháy mắt không có coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, chỉ muốn một lòng nỗ lực sống sót. Từ cái kia vách núi rơi xuống, ở cái kia trên vách đá treo leo có cây một bức đệm, ta tuy may mắn bảo vệ tính mạng, nhưng chịu cực kỳ thương nặng. Vết thương đầy dây, may mà không có bị mất mạng. Nghĩ ngươi còn sống ở này trong chân thế, cũng liền có tiếp tục sống tiếp hy vọng cùng dũng khí. Những năm này, ta vẫn trong bóng tối yên lặng mà quan tâm ngươi, nhìn ngươi từng bước một trưởng thành, cũng không dám dễ dàng cùng ngươi quen biết nhau, chỉ lo mang đến phiền toái cho ngươi cùng nguy hiểm. Lúc này Kiều Phong cũng không thể không tiếp nhận rồi này tàn khốc đến cực điểm hiện thực, trước đối với những người kia theo như lời nói, hay là trong lòng còn có như vậy một tia hoài nghi. Nhưng là làm trước mắt có một cái cùng tự thân giống nhau y hệt nam tử đứng ở trước mặt đem năm đó cái kia kinh tâm động phách, cực kỳ bi thảm chân tướng rõ ràng mười mươi, không hề bảo lưu điệu nói ra, này không thể kìm được Kiều Phong không tin tưởng. Nhưng là Kiều Phong trong lòng vẫn là tức giận, hắn trợn tròn đôi mắt, hai mắt dường như muốn phun ra lửa, lớn tiếng chất vấn: "Coi như ngươi lúc đó bị thương nặng, lẽ nào là 30 năm thời gian còn chưa đủ sao? Vì sao ngươi hiện tại mới đến cùng ta quen biết nhau? Nhiều năm như vậy, ngươi có từng nghĩ tới ta cảm thụ?" Tiêu Viễn Sơn cái kia thế sự xoay vần trên mặt, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều phảng phất tràn ngập đau xót, hắn âm thanh trầm trọng mà khàn khàn mà nói rằng: "Nhi a, vi phụ này trong lòng, trước sau là không quên được cái kia nhạn môn quan cái này thảm sự. Những năm gần đây, vi phụ chưa bao giờ có một ngày lười biếng, vẫn ở trong góc tối khổ sở điều tra việc này chân tướng. Có điều trước đó, vi phụ cũng từng lặng lẽ đi tìm qua ngươi. Khi đó ngươi còn chỉ là cái non nớt hài đồng, vẫn còn trẻ người non dạ tuổi. Cùng với nhường ngươi theo vi phụ bị khổ bị liên lụy với, chung quanh phiêu bạt, ăn gió nằm sương, tại mọi thời khắc đối mặt nguy hiểm to lớn, chẳng bằng nhường ngươi ở kiểu già khỏe mạnh sinh hoạt. Ở nơi đó, chí ít có thể bảo vệ ngươi nhất thời an ổn, nhường ngươi có thể có cái đối lập bình tĩnh trưởng thành hoàn cảnh." Tiểu Phong lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ, vội vàng hỏi tới: "Đã như vậy, cái kia phụ thân ngài vì sao hiện tại lại lựa chọn hiện thân?" Tiêu Viễn Sơn tức giận đến cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng: "Nhi à, vi phụ phần lớn thời giờ đều yên lặng mà đi theo bên cạnh ngươi. Vì lẽ đó dừng hạnh hồi đó, vi phụ cũng ở. Cũng may ông trời có mắt, quan tâm chúng ta hai cha con, để cái kia ẩn giấu nhiều năm chân tướng từ từ bắt đầu nổi lên mặt nước. Bây giờ, Huyền Từ Phương Trượng cái này đi đầu đại ca thân phận dĩ nhiên bại lộ. Vi phụ giờ khắc này hiện thân, chính là tìm đến ngươi cùng đi, vì ngươi cái kia chết đi mâu thân báo thù rửa hận, để những người làm ác người được nên có trừng phạt." Lúc này, Tiểu Phong chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia dày đặc lông mi khẽ run, hắn khẽ thở một hơi, vẻ mặt nghiêm túc như sát, ngựa khí kiên quyết nói rằng: "Trận chiến này không thể tránh khỏi, năm đó nhạn môn quan thảm án sự tình nhất định phải có cái triệt triệt để liêu kết. Mà Huyền Từ cái này đi đầu đại ca, cũng là thời điểm đi gặp một hồi hắn. Mẫu thân 30 năm qua biển máu thâm cửu, ta cái này làm nhi tử, bất luận làm sao cũng nhất định phải thay nàng báo, dù cho trả giá bất cứ giá nào. Tiểu Phong dứt lời, không chút do dự mà lập tức đứng dậy, động tác cấp tốc như phong. Gọn gàng địa mặc quần áo vào, ánh mắt kiên định vô cùng, như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, đi. Tiêu Viễn Sơn nhìn bây giờ Tiểu Phong, cái kia cao to uy mãnh thân thể, kiên nghị quả cảm biểu hiện, dĩ nhiên trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Trong lòng không khỏi vui mừng đến cực điểm, âm thầm suy nghĩ nói, Tiểu Phong cũng không có cho hắn mất mặt, cũng không cho hắn mâu thân mất mặt, thực sự là ông trời phù hộ. Có điều, trước khi đi, Tiêu Viễn Sơn vẫn là không nhịn được hỏi nhiều một câu, "Nhi à, ngươi cái kia hai cái huynh đệ, có muốn hay không cùng bọn họ chào hỏi?" Tiểu Phong không chút do dự mà lắc đầu một cái, thần sắc nghiêm túc mà nói rằng, "Lúc này đi Thiếu Lâm, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu để cho hai người bọn họ biết ta muốn một mình đi Thiếu Lâm, lấy bọn họ trọng tình trọng nghĩa tính tình, là tuyệt đối không yên lòng để ta một người đi. Thiếu Lâm chính là một cái quái vật khổng lồ, cao thủ như mây. Để bọn họ theo ta cùng đi, chỉ có thể hại bọn họ, liền không nói với bọn họ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Tiêu Viễn Sơn vui mừng địa điểm gật đầu, ánh mắt kiên định địa lên tiếng trả lời, "Đi." Chương 240. Huyền Từ Phương Trượng của sống riêng. Chương 240. Huyền Từ Phương Trượng của sống riêng. "Đại ca." Đoàn Dự cái kia tiếng kêu gào ở Kiều Phong trước cửa phòng vang lên. "Đại ca." Đoàn Dự lại lần nữa tăng cao âm lượng, trong thanh âm bao hàm lo lắng cùng cấp thiết. Nay đại thái dương đều sắp sưởi cái mông, còn chưa nhớ tới đây. Đoàn Dự một bên gõ lên Kiều Phong cửa phòng, một bên ở bên ngoài la lớn. Nhưng mà, cửa phòng bên trong nhưng thủy chung không có truyền đến bất kỳ động tĩnh, tiên tính phảng phất trong phòng không có một bóng người. Đoàn Dự bất đắc dĩ, đầu tiên là nói một câu, "Đại ca ta đi vào à?" Sau đó, Đoàn Dự liền đưa tay đẩy ra Kiều Phong cửa phòng. Hắn bước nhanh đi tới giường vị trí kia, lại phát hiện trên giường dốc tuyết, căn bản không có Kiều Phong bóng người. Đoàn Dự theo bản năng mà ở gian phòng cái khác góc xó cẩn thận tìm tìm, trong tủ treo quần áo, bên dưới bệ cửa sổ, thậm chí là gầm giường, đều không có Kiều Phong tung tích. Đoàn Dự lòng tràn đầy nghi hoặc, lông mày chăm chú nhăn lại, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đại ca đến tột cùng đi đâu?" Suy tư chốc lát, Đoàn Dự liền quyết định đi đến hắn nhị ca nơi ở tìm kiếm xem. Đoàn Dự đi đến nhị ca nơi ở, đầu tiên là lễ phép gõ gõ cửa. Không nghĩ đến, mở cửa nhưng là Liên Tinh. Đoàn Dự con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong lòng thầm than, này ra ngoài ở bên ngoài, hai người cũng ở đồng nhất gian phòng, còn phải là nhị ca. Tống Tử Ưu cũng từ trong nhà đi ra, trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi, "Làm sao?" Đoàn Dự một mặt lo lắng, tốc độ nói thật nhanh nói rằng, "Nhị ca, ngươi có nhìn thấy hay không đại ca? Ta đem hắn trong phòng bên trong ở ngoài đều tìm khắp nơi, nhưng căn bản không có phát hiện bóng người của hắn." Tống Tử Ưu vừa nghe, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không đúng vậy, lấy trước mắt hắn trạng thái tinh thần hẳn là sẽ không đột nhiên chạy đến những nơi khác đi tới." Lúc này, Đoàn Dự đột nhiên linh quang lóe lên, bật thốt lên, "Nhị ca, ngươi nói đại ca hắn có thể hay không một mình đi báo thù đi tới?" Tống Tử Ưu có chút không xác định địa đáp lại nói, "Ý của ngươi là nói một mình hắn đi Thiếu Lâm tự tìm Huyền Từ Phương Trượng đi tới?" Đoàn Dự lúc này càng thêm lo lắng, lông mày ninh thành một nút, ngựa khí trầm trọng nói, "Ngoài ra, ta nghĩ không tới hắn liền hiện nay mà nói có thể đi cái nào. Ngoại trừ đi Thiếu Lâm tự tìm Huyền Từ Phương Trượng cái này đi đầu đại ca ở ngoài, những chỗ khác hắn cũng không có lý do gì đi à. Nếu như đúng là lời nói như vậy, cái kia Thiếu Lâm sợ là đại ca nơi táng thân. Một mình hắn đi, làm sao có khả năng đấu thắng Thiếu Lâm tự cái nhóm này cao thủ?" Đoàn Dự khắp khuôn mặt là sầu lo vẻ. Tống Tử Ưu nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền vội vàng xoay người thu dọn đồ đạc, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên, đại ca phòng trừng còn chưa đi xa." Lúc này, Dương Hạnh sự kiện dường như cuồng phong bình thường, đã sớm nhanh chóng chuyển đến thiên hạ người giang hồ trong hai. "Các ngươi nghe hắn nói sao, cái này Kiều Phong dĩ nhiên sẽ là ngoại tộc người, hơn nữa còn là cùng bọn họ Đại Tống có thâm cừu đại hận nước Liêu." Một người sắc mặt kinh ngạc, âm điệu khá cao, quay về bên cạnh mấy người nói rằng, "A, cái kia Kiều Phong này không được bị người của cái bang hợp nhau tấn công, cái bang quanh năm đang trợ giúp Tống triều quân đội vẫn đã kích khiết đan nước Liêu. Cái bang những người kia làm sao có khả năng lại để Tiểu Phong tiếp tục đảm nhiệm chức bang chủ vị trí đây?" Tên còn lại đầy mặt khiếp sợ, trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng địa lớn tiếng đáp lại. "Ai nói không phải đây, này không những người kia đã bức bách Tiểu Phong thoái vị chứ? Chuyện về sau à, ngài bình thường đoán xem làm sao, sau đó Tây Hạ người đến rồi, ngay ở này lúc mấu chốt, vẫn là Tiểu Phong dũng cảm đứng ra cứu bọn họ. Có thể vào lúc này, bọn họ lại muốn cho Tiểu Phong làm bang chủ, tiếp tục dẫn dắt bọn họ. Người Tiểu Phong làm việc căn bản không dây dưa dài dòng, không có chút nào lưu trước Hà tình cảm, trực tiếp từ chối. Hiện tại a, người cũng không biết đi đâu." Người này một bên lắc đầu, một bên thở dài, trong lời nói tràn đầy đối với Kiều Phong tao nộ cảm khái. "A, những người kia chính là ăn cây táo rào cây sung. Không cần ngươi thời điểm một cước đem ngươi đá văng, phát hiện ngươi đối với bọn họ có lợi thời điểm lại muốn cho ngươi trở về. Người a, thật tiện." Có người tức giận bất bình, đầy mặt vẻ giận dữ, trong giọng nói tràn ngập đối với cái bang mọi người hành vi khinh bỉ cùng phỉ nổ. Nhưng mà, chuyện này cũng đem đã từng một lần thảm án cho liên lụy đi ra, vậy thì là nhạn môn quan thảm án. Nói đến Kiều Phong một nhà vẫn là thật oan uổng, cũng là bởi vì Thiếu Lâm tự Huyền Từ Phương Trượng tính sai tin tức, mang theo một đám võ lâm hảo thủ đi mai phục người ta. Kết quả đây, nhiều người như vậy đối phó người ta người một nhà, lại cũng không đánh quá. Ai, nhưng thực sự là buồn cười, này Trung Nguyên võ lâm thực lực là càng ngày càng kém. Một người trong mày, đầy mặt bất đắc dĩ cảm khái. Cái này đi đầu đại ca chính là Huyền Từ Phương Trượng. Năm đó nhạn môn quan thảm án người, hiện tại trên căn bản chết đều không khác mấy, cũng chỉ còn sót lại Huyền Từ đại sư cái này đi đầu đại ca sống sót còn rất tốt. Phòng trưng hiện tại Kiều Phong hẳn là muốn đi tìm hắn tính sổ. Có người phân tích trước mặt thế cuộc, trong ánh mắt để lộ ra đối với đến tiếp sau phát triển hiếu kỳ cùng lo lắng. Lúc này, cách xa ở Thiếu Lâm tự Huyền Từ Phương Trượng cũng được tin tức này. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, cau mày, vạn vạn không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên gặp lấy như vậy mãnh liệt tư thế bộc lộ ra đi. Mà lúc này, trong Thiếu Lâm tự rất nhiều đức cao vọng trọng cao tăng, ở nghe được này tân sau, cũng tới lúc gấp rút vội vã địa hướng về nơi này tới rồi. Huyền Từ Phương Trượng đứng tại chỗ, vẫn chưa lựa chọn trốn tránh, trong lòng hắn rõ ràng, chuyện này sợ là cũng lại không che giấu nổi. Lúc này, Huyền Cổ đại sư nổi giận đùng đùng địa bước vào Huyền Từ Phương Trượng nơi ở hắn mới vừa vào cửa, liền không chút lưu tình địa trực tiếp chất vấn, hiện tại trên giang hồ truyền lại những chuyện kia đến cùng có phải là thật hay không? Huyền Từ Phương Trượng hơi ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, sâu sắc thở dài một hơi nói, "A Di Đà Phật, chuyện đến nước này, cũng không có gì hay giải thích. Ý tứ là ngươi hiện tại đều thừa nhận, được. Không nghĩ đến ngươi thân là ta Thiếu Lâm Phương Trượng, dĩ nhiên không thủ vệ quy, cùng người lưu tình, đồng thời còn sinh một đứa con trai." Huyền Cổ đại sư trợn tròn đôi mắt, âm thanh nhân phẫn nộ mà run rẩy, mà nữ nhân này còn chưa là người khác, là số danh chiêu tứ đại ác nhân bên trong Diệp Nhị Nương. "Ngươi nói một chút ngươi, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Sư huynh à, ngươi thật sự là hồ đồ." Huyền Từ Phương Trượng còn tưởng rằng chính mình sư đệ là hướng hắn dò hỏi nhạn môn quan thám án sự tình, nhưng là vừa lên đến liền trực tiếp chất vấn hắn cùng Diệp Nhị Nương đã phát sinh quan hệ. Có điều, rất nhanh, lúc này Huyền Từ Phương Trượng nghe nói lời nói này, sợ hãi vật phần, đột nhiên mở mắt ra, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến hắn cùng Diệp Nhị Nương sự tình toàn bộ trên giang hồ đều đã truyền khắp, không nghĩ đến rừng hạnh sự kiện lại vẫn có thể đem hắn cuộc sống riêng cho bái đi ra. Thế nhưng, để hắn càng khiếp sợ hơn nhưng là Huyền Khổ nói tới câu nói đó, sắc mặt hắn trắng bệch, run run rẩy rẩy mà nói rằng: "Ngươi mới vừa nói cái gì, nhi tử? Từ đâu tới nhi tử?" Chương 241. Đối với Huyền Từ Phương Trượng xử phạt. Chương 241. Đối với Huyền Từ Phương Trượng xử phạt. Huyền Khổ đại sư trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ giận dữ, bộ ngực chập trùng kịch liệt, khí tức gấp gáp địa lớn tiếng nói: "Bây giờ, tin tức này dường như cuồng phong bình thường bao phủ toàn bộ giang hồ, khắp nơi đều đã truyền được nhốn nháo. Nói ngươi Huyền Từ Phương Trượng càng cùng cái kia tứ đại ác nhân bên trong Diệp Nhị Nương dục có một cái con riêng. Ta nguyên bản còn ở trong lòng cân nhắc, nếu cái kia đi đầu đại ca là ngươi, hay là còn có thể toán khâm phục có thể nguyên. Dù sao điểm xuất phát cũng chính là Trung Nguyên võ lâm an ổn cùng Thái Bình suy nghĩ. Nhưng ta vạn vạn chưa từng ngờ tới, ngươi dĩ nhiên như vậy hoang đường, phá ta Thiếu Lâm từ trước đến giờ thủ vương dâm giới. Ngươi thân là Thiếu Lâm Phương Trượng, là mọi người kính ngưỡng cùng chú ý công chúng nhân vật, lẽ ra lấy mình làm gương, trở thành mọi người noi theo tấm gương. Vì là Thiếu Lâm đệ tử thậm chí toàn bộ võ lâm dựng nên hài lòng địa phạm, mà không phải dựa vào trong tay quyền lực muốn làm gì thì làm, lạm dụng quyền lực. Huống hồ, này mênh mông trần thế, nữ tử đến cũng xuể, ngươi vì sao liền đụng vào nàng? Cái kia Diệp Nhị Nương nhưng là tứ đại ác nhân bên trong một thành viên, ở trên giang hồ danh tiếng từ lâu là mất hết tên tuổi, xú danh chiêu. Bây giờ ngược lại tốt, ta Thiếu Lâm trải qua nhiều năm khổ cực tích góp lại đến hiển hách danh tiếng cùng thuần khiết danh dự. Tất cả đều bởi vì ngươi này vừa qua sai hủy hoại trong một ngày, ngươi quả thực là hồ đồ cực độ, ngu không thể nói a. Giờ khắc này Huyền Từ Phương Trượng nơi nào còn có tâm tư đi quan tâm những chuyện khác. Trong đầu của hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều bị hắn cái kia chưa bao giờ gặp gỡ nhi tử chiếm cứ. Hồi tưởng lại năm xưa, hắn cùng Diệp Nhị Nương không biết từng có bao nhiêu lần hoan ái triền miên. Từ mỗi lần kia tiếp xúc thân mật đến xem, rất có khả năng khiến Diệp Nhị Nương có thai. Nhưng mà, Diệp Nhị Nương nhưng chưa bao giờ hướng về hắn tiết lộ quá đôi câu vài lời, cho tới hắn đến hiện tại mới hiểu được chính mình lại có như vậy một cái nhi tử. Huyền Từ Phương Trượng trong mắt lập lòe một tia yếu ớt chờ mong ánh sáng, biểu hiện vội vàng hỏi: "Sư đệ a, ngươi có biết ta con trai này đến tuột cùng là ai? Bây giờ lại thân ở phương nào?" Huyền Cổ đại sư bất đắc dĩ thở thật dài một cái, không ngừng mà lắc đầu nói rằng: "Ai, xem trước mắt tình hình này, việc này sợ là chính xác 100%. Này trên giang hồ chỉ là truyền lưu ngươi cùng Diệp Nhị Nương có tình, đồng thời dục có một cái con riêng nghe đồn. Nhưng mà cụ thể cái kia con riêng họ gì tên ai nhưng không người có thể xác thực biết được. Liền ngươi cái này thân làm cha đều không biết gì cả, này trong chốn giang hồ những người khác lại có thể nào rõ ràng đây?" Huyền Từ Phương Trượng trong ánh mắt ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều, phản phất phóng ánh ngôi sao trong nháy mắt mất đi ánh sáng. Thân thể của hắn hơi cong khúc, phản phất bị vô hình gánh nặng ép cong xuống lưng, con ngươi buông xuống, tràn đầy hối hận cùng tự trách, hai tay tạo thành chữ thập, sâu sát thở dài nói: "A Di Đà Phật, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng là phí công vô ích. Nhớ năm đó việc, đều do ta mù quáng dễ tin Mộ Dung Bác đứa kia lời dèm pha, dĩ nhiên ngu xuẩn tin chuyện hoang đường của hắn. Bằng không, lại sao gây thành nhạn môn quan thảm án bực này cực kỳ bi thảm tai họa?" Huyền Cổ đại sư nghe nói lời ấy, không khỏi sững sờ, đầy mặt kinh ngạc mà nói rằng: "Ý của ngươi là nói năm đó việc này có ẩn tình khác?" Huyền Từ Phương Trượng chậm rãi ngửa đầu, nhìn phía trần nhà, trong ánh mắt lộ ra vô tận tang thương, hơi thở dài nói: "Năm đó, cái kia Mộ Dung Bác cho ta một cái giả tạo tin tức. Nói chắc như đinh đóng cột địa gọi Khiết Đan người Liêu cao thủ Tiêu Viễn Sơn sẽ đến đây ta Thiếu Lâm tự, như toàn cướp đoạt ta Thiếu Lâm tuyệt thế bí tịch. Ta nhất thời không quan sát, dễ tin hắn nói dối, cho tới gây thành hôm nay chỗ này các loại sai lầm lớn." Cái khác Thiếu Lâm cao tăng lúc này cũng không kiềm chế nổi, dồn dập nhảy ra nói rằng: "Cứ việc cái này sự kiện kẻ cầm đầu xác thực vì là Mộ Dung Bác, nhưng việc này trung quy là ta Thiếu Lâm thua thiệt Kiều Phong một hợp lý giải thích, càng là thua thiệt Kiều Phong cha mẹ một cái tính mạng quý giá. Lấy Kiều Phong tính tình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Có điều cũng may bây giờ hắn đã không còn là bang chủ cái bang. Bằng không, nếu cái bang cùng ta Thiếu Lâm đối chọi gay gắt, đánh nhau chết sống, cần phải rơi vào cái lưỡng bại câu thương thê thảm kết cục không thể. Có điều, Huyền Tử, ta Thiếu Lâm giới luật giới quy tuyệt đối không phải là có cũng được mà không có cũng được trò đùa. Người thân là phương trượng, càng nên đưa đến mô phạm đi đầu tác dụng, lấy mình làm gương. Vì lẽ đó, lần này phạm vào sai lầm, đối với ngươi xử phạt ngươi là bất luận làm sao cũng trốn không thoát." Huyền Từ Phương Trượng đầy mặt hổ thẹn, vẻ mặt thành kính, hai tay tạo thành chữ thập nói rằng: "A Di Đà Phật, vì giữ gìn ta Thiếu Lâm trăm năm tới nay danh dự, Việc này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên phải làm ai làm lấy chịu, bất luận Thiếu Lâm dành cho ta cỡ nào xử phạt nghiêm khắc, ta đều cam tâm tình nguyện địa tiếp thu. Sau đó hắn dừng lại một chút một hồi, lại mở miệng nói, có điều, trước đó, trong lòng ta chỉ muốn biết ta đứa con trai kia đến tột cùng là ai. Đây là ta nguyện vọng duy nhất, mong rằng sư đệ có thể tất thành. Huyền Cổ đại sư trầm mặc suy nghĩ một lát sau nói rằng, việc này chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Nhị Nương trong lòng rõ ràng nhất con trai của ngươi đến cùng là ai. Lúc này, Huyền Cổ đại sư cũng dĩ nhiên làm ra quyết định, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, giới luật thủ tọa ở đâu? Chỉ thấy một vị tuổi tác đã cao tăng nhân từ trong đám người đứng dậy, người này chính là giới luật thủ tọa. Huyền Từ Phương Trượng phạm vào trong chùa sát giới, dâm giới, thân là trong chùa Phương Trượng, chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, với sau nửa tháng chấp hành côn trượng 200. Lúc này, một ít tăng nhân mặt lộ vẻ khó xử, lo lắng mà nói rằng, sư huynh, này e sợ có chút không ổn đâu. Huyền Từ sư huynh tuổi tác đã cao, thân thể từ lâu không còn nữa năm đó chi cường tráng. Này 200 côn xuống, e sợ đều nếu không nhiều như vậy côn, hắn nơi nào còn có mệnh ở a. Lúc này, Huyền Từ Phương Trượng lập tức thần sắc nghiêm túc địa quát lớn. Chư vị, bây giờ Thiếu Lâm tình cảnh nói vậy mọi người đều trong lòng hiểu rõ, sợ là sớm đã trở thành nhiều người chỉ trích. Ta Thiếu Lâm trăm năm danh dự tuyệt đối không thể hủy ở trên tay của ta, nếu là muốn cứu vãn, nhất định phải đến dưới nhẫn tâm. Việc này không cho phép một điểm dở cho bị bợm, càng không thể có chút tuấn tư vũ tệ tồn tại. Chư vị dựa theo Huyền Khổ sư đệ nói tới đến làm liền có thể, thiết không vừa ý từ nương tay. Ta Huyền Từ cam nguyện bị phạt, không một câu oán hận. So với Huyền Từ Phương Trượng cá nhân tính mạng tới nói, đại gia càng lưu ý vẫn là Thiếu Lâm trăm năm danh dự cùng danh tiếng. Mà này ở trong lòng mọi người là cao hơn trong chùa tất cả sinh mệnh tồn tại. Thiếu Lâm mặc dù có thể ở trong chốn giang hồ sừng sững trăm năm không ngã, dựa vào chính là phần này danh dự cùng nghiêm ngặt giới luật. Chỉ có biết sai liền sửa, thưởng phạt phân minh, như vậy mới có thể cứu vãn người trong giang hồ đối với Thiếu Lâm ấn tượng tốt. Nghĩ đến đây, đại gia liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận rồi cái này xử phạt, từng người xuống chuẩn bị. Lúc này, Huyền Từ Phương Trượng bay về chính mình sư đệ Huyền Khổ đại sư hai tay tạo thành chữ thập nói cảm ơn nói, A Di Đà Phật, đa tạ sư đệ giúp sư mình việc này. Chương 242. Thiếu Lâm chấp pháp đại hội. Chương 242. Thiếu Lâm chấp pháp đại hội. Huyền Từ trong lòng biết rõ, chính mình sư đệ lựa chọn ở sau nửa tháng chấp hành xử phạt. Mục đích gì chính là vì để tin tức này có thể khuếch tán ra đi, đến lúc đó Diệp Nhị Nương tự nhiên sẽ nghe tin tới rồi đến khi đó, hắn cũng là có thể rõ ràng sáng tỏ, con trai của hắn đến cùng là ai. Huyền Khổ đại sư trả lời một câu, không quan trọng, coi như là thành tựu ngươi tiệp tiễn đưa lễ vật. Dứt lời, Huyền Khổ đại sư liền bước trầm trọng bước tiến rời đi. Giờ khắc này, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn hai người chính đem hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hết tốc lực hướng về Thiếu Lâm tự phương hướng đi vội vã. Cha, nay đến tột cùng là thế nào một phen rắc rối phức tạp, làm người khó có thể dự đoán tình hình. Cái kia Huyền Từ Phương Trượng cùng Diệp Nhị Nương sự việc của nhau, đúng là xem ngài nói như vậy sao? Tiêu Phong lông mày nhíu chặt, cái trán hoa văn như đao khắc bình thường, trong ánh mắt tràn đầy sâu sắc nghi hoặc, vội vàng hỏi. Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, ngữ khí sâm lạnh như băng mà nói rằng, việc này chính xác 100% không thể nghi ngờ. Ta tại đây Thiếu Lâm tự trong bóng tối ẩn núp đã chọn có tới 30 năm. Nay trong 30 năm, trong chùa các loại bí ẩn việc ta đều biết được đến rõ rõ ràng ràng. Đối với trong này bí ẩn càng là rõ như lòng bàn tay, chuyện này đoạn sẽ không có giả. Hơn nữa, bọn họ cái kia con riêng, chính là bị ta không chút lưu tình địa mạnh mẽ cướp đi. Bọn họ năm đó làm hại nhà chúng ta phá người vong, này bút huyết hải thâm cửu, ta nhất định phải để cái kia Huyền Từ cũng tự mình hào hào nếm thử mất đi thê tử cùng hài tử loại kia tan nát cõi lòng, đau đến không muốn sống nỗi đau như cắt. Tiêu Viễn Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tiêu đốt hừng hực lửa giận, cái kia lửa giận dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Tiêu Phong trong lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt, đối với Huyền Từ Phương Trượng cùng Diệp Nhị Nương hai người con riêng đến tột cùng là ai vấn đề này. Nội tâm của hắn tràn ngập vô tận nghi vấn, liền lại mở miệng hỏi tới, "Cha, vậy này Huyền Từ Phương Trượng cùng Diệp Nhị Nương sinh chi tử đến cùng là ai? Lẽ nào cùng giải quyết dạng lưu lạc giang hồ, trở thành một thanh danh hiển hách, bị được kính ngưỡng người?" Tiêu Viễn Sơn ngửa đầu cười to lên, tiếng cười kia bên trong tràn đầy vô tận ý giễu cợt. "Nay cũng không có, hắn đứa bé kia thực sự là không ra thể thống gì, ở võ học phương diện hầu như hào vô thiên phú có thể nói, bình thường đến cực điểm. Mọi người thường nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mà con của hắn cũng thấy rất nhiều năm." Tiêu Phong nghe được là đầu óc mơ hồ, cả người rơi vào sâu sắc mê man bên trong, hoàn toàn không hiểu Tiêu Viễn Sơn nói tới lời nói này đến tột cùng là gì ý. Cái gì gọi là con của hắn cũng thấy nhiều năm như vậy? Ý thì theo ngài trước nói, cái kia Huyền Từ phải làm cũng không biết hắn còn có con trai tích chữ ở trên đời. Vì lẽ đó ngài lời này, cảm giác thực tại có chút tự mâu thuẫn a. Tiêu Viễn Sơn giờ khắc này đúng là không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, dù sao cùng chính mình nhi tử phân biệt như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Bây giờ có thể có cơ hội cùng nhi tử nhiều lời nói chuyện, đối với hắn mà ngôn tổng quy là vô cùng tốt. Việc này kỳ thực rất là đơn giản, ta đem con trai của hắn ăn trộm đến sau khi, liền lặng lẽ đặt ở Thiếu Lâm. Mà cái kia Thiếu Lâm tự tăng nhân còn tưởng rằng là không biết từ chỗ nào mà đến lẻ loi hiệu quản cô nhi. Xuất phát từ người xuất ra lòng dạ từ bi chi tâm, liền lòng tốt thu nhận giúp đỡ đứa bé này. Dù sao, giống như vậy thu nhận giúp đỡ cô nhi tình hình ở Thiếu Lâm từ lâu là chẳng lạ lùng gì. Chỉ là làm người cảm thấy đến buồn cười đến cực điểm chính là, dòng dã 20 năm trôi qua, này Huyền Từ càng không có nửa phần nhận biết. Con trai ruột của mình ngay ở hắn dưới mí mắt sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ hồn nhiên không biết. Mỗi khi nghĩ đến đây, liền cảm thấy được hoang đường buồn cười, làm người không khỏi vui vẻ không thôi à. Giờ khắc này, mới vừa nhận được tin tức Diệp Nhị Nương từ lâu không ngừng không nghỉ địa bước lên đi đến Thiếu Lâm tự từ hành trình. Nhưng mà tứ đại ác nhân bên trong Đoàn Diên Khánh cùng Nhạc Lao Tam cũng là theo sát. Mộ Dung Phục cũng tại đây một nhóm liệt bên trong, có điều, Mộ Dung Phục có thể không chút nào muốn quản thúc bọn họ ý nghĩ. Cuối cùng, Mộ Dung Phục vẹn vẹn cho rằng chuyện này ở trong tồn tại có thể lợi dụng thời cơ, có thể rất lớn viết văn chương. Liên nắm Tiểu Phong cùng Thiếu Lâm tới nói, nếu bọn họ hai bên tranh đấu lên, đối với hắn mà nói tuyệt đối là có thể có lợi ở Mộ Dung Phục trong lòng, cái giang hồ này càng là hỗn loạn không thể tả, liền càng là hắn tha thiết kỳ vọng nhìn thấy cảnh tượng. Nửa tháng sau, vào lúc này, những người ở trong chốn giang hồ khá có danh vọng môn phái trên căn bản đều đã dồn dập đến. Dù sao đây là Thiếu Lâm muốn biểu đạt tài nấy, mà những người này sở dĩ đến đây, không phải là muốn nhờ vào đó kiếm lấy Thiếu Lâm một phần ân tình. Cũng may Thiếu Lâm thành khẩn xin lỗi, mọi người cũng lựa chọn tiếp thu, này một hồi quay chúng quanh Huyền Từ phương trượng mà lên trò khơi hài một cách tự nhiên cũng là chậm rãi hạ màn. Giờ khắc này Huyền Từ từ lâu rút đi trên người áo cà sa, chỉ một cái một mạc quần áo. Cả người biểu hiện từ lâu không còn nữa từ trước tươi cười rạng rỡ, thay vào đó chính là đầy mặt cô đơn cùng người bại. Bây giờ, là Huyền Từ phương trượng sư đệ Huyền Khổ đại sư đến chủ trì này một hồi liên quan đến Huyền Từ phương trượng phạm sai lầm trừng phạt công việc. Huyền Khổ đại sư sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng: "Chư vị, ngày gần đây tới nay, tại đây trên giang hồ có rất nhiều liên quan với ta Thiếu Lâm bất lương nghe đồn. Trong đó nhiều nhất chính là có quan hệ Huyền Từ phương trượng việc. Hiện nay, ta Thiếu Lâm trải qua cẩn thận tra xét, dĩ nhiên điều tra rõ chân tướng, đồng thời Huyền Từ phương trượng bản thân cũng thẳng thắn thừa nhận những người sai lầm. Ta Thiếu Lâm từ trước đến giờ lo liệu quay đầu lại là bờ lý niệm, biết được sai lầm liền nhất định phải cải chính. Ta Thiếu Lâm luôn luôn lấy Phật pháp nghiêm ngặt gọi, dù cho là thân là Thiếu Lâm phương trượng, phạm lỗi lầm cũng như cũ muốn tiếp thu nên có trừng phạt. Vì lẽ đó, dựa theo trong chùa quy củ, đem đối với Huyền Từ phương trượng chấp hành côn trượng 200 côn, xin mời chấp pháp tăng nhân tức khắc chấp hành." Núp trong bóng tối Diệp Nhị Nương nghe được lời này, không khỏi trong lòng cả kinh. 200 côn a, đây chính là dòng giá 200 côn. Cứ việc Huyền Từ phương trượng người mang võ công, nội lực thâm hậu, nhưng mà, hắn bây giờ dĩ nhiên tuổi tác đã cao, tình trạng cơ thể từ lâu không lớn bằng lúc trước, làm sao có khả năng chịu đựng được như vậy nghiêm khắc trượng trách nha. Lúc này Huyền Từ, dĩ nhiên tâm như nước động địa làm tốt tiếp thu côn trượng chuẩn bị. Nhưng là sự chú ý của hắn nhưng hoàn toàn không có đặt ở sắp hạ xuống côn đồng bên trên, mà là vẫn ở lưu ý đám người xung quanh. Hắn một lần lại một khắp nơi nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết cùng chờ đợi, nhưng mà, từ đầu đến cuối không có phát hiện Diệp Nhị Nương bóng người. Huyền Từ ở trong lòng khẽ thở dài một cái, nghĩ đến cũng là, nàng nên là hận thấu chính mình. Chỉ là đáng tiếc, tại đây trước khi chết, mãi đến tận hiện tại đều còn không biết con trai ruột của mình đến tột cùng là ai. Ta cái kia đáng thương hải tử a. Huyền Từ chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, khuôn mặt bình tĩnh mà an tưởng, lặng lặng mà chờ đợi côn đồng vô tình rơi vào trên người hắn. Lúc này, Huyền Cổ đại sư đột nhiên hét lớn một tiếng, "Chấp hành!" Tiếng này gầm rú, ở yên tĩnh chùa truyền bên trong vang vọng, phản phất mang theo một loại kiên quyết cùng bất đắc dĩ. Chương 243. Huyền Tử, còn nhớ tới ta. Chương 243. Huyền Tử, còn nhớ tới ta. Theo Huyền Cổ đại sư cái kia thành kiên quyết ra lệnh, hai vị chấp pháp tăng nhân tức khắc hành động lên. Bọn họ phân chạm Huyền Tử hai bên trái phải, vung lên trong tay cái kia trầm trọng côn đồng. Không chút do dự, không chút lưu tình địa một hồi tiếp theo một hồi, đem hết toàn lực địa đánh ở Huyền Tử phần lưng. Huyền Tử cắn thật chặt hàm răng quan, sắc mặt thống khổ rồi lại kiên định lạ thường, chặt chẽ kiên trì. Cái kia to như hạt đậu mồ hôi như đứt đoạn mất tuyến hạt châu bình thường, từ trên trán của hắn quần quần mà rơi. Hắn vẫn cứ dựa vào kinh người nghị lực, một tiếng đều không có hàng, dường như muốn dùng trầm mặc đến chịu đựng tất cả những thứ này trách phạt. Nhìn cái kia thô to côn đồng, không chút lưu tình địa một hồi lại một hồi tàn nhẫn màn đện ở Huyền Từ phần lưng. Mỗi một lần đều phảng phất nặng nề đập vào Diệp Nhị Nương trong lòng. Diệp Nhị Nương cũng không còn cách nào an tọa, nội tâm thống khổ cùng lo lắng trong nháy mắt phá tan lý trí ràng buộc. Chỉ thấy nàng thân hình như điện, một cái đi nhanh liền xông ra ngoài, sau đó không chút do dự mà gắt gao ôm Huyền Từ. Khắp khuôn mặt là thương tâm cùng khổ sở, khàn cả giọng địa gào khóc: "Đừng đánh, đừng đánh, van cầu các ngươi đừng đánh." Thấy có người đột nhiên đến đây ngăn cản, chấp pháp tăng nhân dừng lại động tác trong tay, một mặt mờ mịt nhìn về phía Huyền Khổ đại sư, chờ đợi chỉ thị. Huyền Khổ đại sư hơi vung một hồi tay, ra hiệu bọn họ tạm thời tránh ra, trên nét mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thương xót. Lúc này Huyền Từ, khi nghe đến này vô cùng thanh âm quen thuộc trong ngáy mắt, thân thể đột nhiên cương trực, cả người phảng phất bị định ở tại chỗ. Hai tay của hắn khẽ run, run run rẩy rẩy địa quay đầu đi xem, cái tia đập vào mi mắt thình lình chính là Diệp Nhị Nương. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một chút không thể tin tưởng, run rẩy nói rằng: "Nhị Nương, đúng là ngươi." Diệp Nhị Nương nghiến hầu như là bị món đồ gì nghẹt ở, âm thanh có chút nghẹn nào: là ta, đều là ta hại ngươi." Huyền Từ khẽ thở dài một cái, vẻ mặt đau thương, chậm rãi nói rằng: "Bây giờ cục diện như vậy, đều là lão nạp chính mình phạm vào sai lầm, gieo gió gặt bão thôi. Có điều Nhị Nương, ta muốn hỏi một hồi, ta cùng ngươi thật sự có con trai sao?" Vừa nghĩ tới cái này, Diệp Nhị Nương tâm liền dường như bị ngàn vạn đem lưới dao sắc mạnh mẽ đâm nói, thống khổ đến khó tự kiềm chế. Nàng nặng nề gật gật đầu, Huyền Từ được Diệp Nhị Nương thừa nhận sau khi, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Phảng phất có một con bàn tay lớn vô hình thật chặt nắm lấy trái tim của hắn. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới: "Vậy ta nhi từ đây, hắn có hay không tới? Còn có hắn tên gọi là gì?" Bị Huyền Từ như vậy vội vàng truy hỏi, Diệp Nhị Nương cũng không còn cách nào giả bộ kiên cường, trong nháy mắt tan vỡ, khóc đến thương tâm gần chết. Nàng khóc không thành tiếng mà nói rằng: "Xin lỗi, xin lỗi, hài tử hắn, hắn không gặp." Huyền Từ nghe vậy, nhất thời sững sờ, cả người như bị sét đánh, hắn nhẹ giọng hỏi: "Cái gì gọi là không gặp?" Diệp Nhị Nương lúc này mới cố nén bi thống, đứt quãng địa giải thích: "Là năm đó ta không có xem trọng hắn, ta mới sinh ra được hắn không bao lâu, hắn đã không thấy tăm hơi, bị người cho trộm đi. Ta vẫn luôn ở khổ sở tìm kiếm, chưa bao giờ từ bỏ, ta tìm 20 năm, đầy đủ tìm 20 năm à. Này to lớn cái thiên hạ giang hồ, ta hầu như tìm mấy lần, nhưng là trước sau là tìm không được hắn nửa điểm tung tích. Xin lỗi, đều là ta sai, ta không có tận cùng một cái mâu thân trách nhiệm, không có xem trọng hắn, là ta bắt hắn cho làm mất rồi." Diệp Nhị Nương lúc này khóc đến tan nát cõi lòng, nàng chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang đỏ máu, bi thiết. Ta hải tử đáng thương a. Tiếng khóc kia vang vọng ở bốn phía, làm người nghe ngóng thay đổi sắc mặt. Lúc này, một đạo tùy tiện đến cực điểm tiếng cười lớn bỗng nhiên dường như sấm sét truyền đến trong thai mỗi một người. Tiếng cười kia sắc bén chói tai, mang theo một loại làm người sợn cả tóc gáy lực xuyên thấu. Tại đây bao hàm điên cuồng trong tiếng cười, mọi người chỉ cảm thấy cười người kia khắp toàn thân đều tỏa ra một loại đại thù được báo hết sức vui vẻ. Cái kia cố manh liệt đến hầu như ngưng tụ thành thực chất tâm tình, để ở đây mỗi người đều rõ ràng có thể cảm. Nhưng mà ai cũng chẳng biết vì sao gặp sản sinh như vậy mãnh liệt đến khiến lòng run sợ cảm giác, thực sự là kỳ quái đến khiến người ta không tìm được manh mối. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn sóng vai cùng hiện thân đoàn dự nguyên bản căng thẳng tiếng lòng đang nhìn đến đại ca Kiều Phong bình yên vô sự một khắc đó. Trong nháy mắt cảm giác vẫn nặng nề đặt ở trong lòng khối này tảng đá lớn ầm ầm sụp đổ. Cả người cũng như thích gánh nặng, trong lòng cũng thuận theo an bình rất nhiều, vẫn lơ lửng cái kia trái tim cuối cùng cũng coi như là trở xuống từ nơi. Nhị ca, đại ca vẫn đúng là đến rồi, chỉ là không biết bên cạnh hắn người kia là ai. Đoàn dự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Phong bên cạnh người, vội vàng hỏi. Tống Tử Ưu dương mắt liếc mắt nhìn, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là người này vì sao càng như vậy giống nhau, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Người này sẽ không phải chính là Kiều Phong cha ruột Tiêu Viễn Sơn đi. Phía thế giới này cũng thật là có chút hỗn loạn, có đến đây đi tới đi, người đâu vẫn là những người này. Trước mắt này Dương cung bạc kiếm tư thế, Tiêu gia phụ tử đây là đồng thời tìm đến Huyền Từ Phương trưởng báo thủ đến rồi. Cũng không biết Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục hai cha con họ có hay không cũng tại đây cục diện hỗn loạn bên trong. Lúc này một bên Liên Tinh cũng không nhịn được mở miệng nói rằng, các ngươi không cảm thấy hai người kia dung nhan cực kỳ giống nhau sao? Đoàn Dự nghe vậy, vội vàng trợn mắt lên, tỉ mỉ địa nhìn một chút, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Tẩu tử vừa nói như thế, này đại ca cùng người kia đúng là cực kỳ giống, như một cái trong khuôn khắc đi ra bình thường. Tống Tử Ưu vẻ mặt vẫn như cũ khẽ nói, không cần nghĩ, người này chính là đại ca cha ruột Tiêu Viễn Sơn. Đoàn Dự nghe nói lời ấy, chấn kinh đến miệng mở lớn, bật thốt lên, cha hắn không phải ở Nhạn Môn Quan thời điểm cũng đã chết rồi sao? Chẳng lẽ nói không chết thành, biết hại đại ca một nhà chính là Huyền Từ Phương Trượng sau khi, lúc này mới đi ra tìm Huyền Từ đến tính sổ. Đoàn Dự cau mày, tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Lúc này, Huyền Từ Phương Trượng một ánh mắt liền nhận ra người trước mắt này chính là Tiêu Viễn Sơn. Thực sự là người này ở Nhạn Môn Quan thời điểm, cái kia một thân thực lực khủng bố đến làm người sợ hãi trình độ. Lúc đó nhiều người như vậy vây công hắn một cái, nhưng vẫn cứ không có thể đem kỳ đánh bại. Trái lại là bị Tiêu Viễn Sơn đánh tử thương nặng nề, không biết chết bao nhiêu hảo hán. Vạn vạn không nghĩ đến, người này dĩ nhiên ở trận đó khốc liệt chiến đấu bên trong tiếp tục sống sót. Cứ như vậy, thế cục nhưng là trở nên cực kỳ vướng tay chân, lấy hắn cùng Tiểu Phong thực lực, e sợ bên trong Thiếu Lâm không người có thể chống lại, trở thành đối thủ của bọn họ. Lúc này Tiêu Viễn Sơn dĩ nhiên là đi đến người giang hồ trước mặt, hắn lớn tiếng nói, Huyền Từ Phương Trượng, còn nhớ tới ta. Chương 244. Diệp Nhị Nương vì là cứu Huyền Từ chết. Chương 244. Diệp Nhị Nương vì là cứu Huyền Từ chết. Huyền Từ hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt trang trọng địa đánh một tiếng bắt chuyện. Hóa ra là Tiêu Viễn Sơn thí chủ, Tiêu thí chủ không chết, quả thật hỷ sự to lớn. Đã như thế, ta chờ trong lòng gánh vác tội nghiệp cũng có thể thoáng giảm bớt một ít. Tiêu Viễn Sơn đột nhiên ngửa đầu hướng thiên, điên cuồng cười to lên, ha 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 ha. Tiếng cười kiếp như quần quần kinh lôi, tràn ngập vô tận bi phẫn cùng sâu sắc trào phúng. Tội nghiệp có thể thiếu một ít. Quả thực là trò đùa hại cả thiên hạ, buồn cười đến cực điểm. Một câu như vậy nhẹ nhàng, không quan hệ đau khổ lời nói, liền có thể dễ dàng che lấp ngươi qua phạm vào sở hữu ngập trời tội ác. Ta cho ngươi biết, chuyện này đừng hòng mơ tới, tựa đều không có. Huyền Từ chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt vẻ mặt càng nghiêm nghị, trầm trọng mà nói rằng: chuyện này, ta từ đầu tới cuối cũng chưa từng hy vọng quá ngươi có thể khoan hồng độ lượng địa tha thứ ta. Có điều ta cảm thấy đến việc này sau lưng chân tướng vẫn có cần phải nhờ ngươi rõ rõ ràng ràng địa biết được. Nói xong, hắn hơi mở mắt ra, trong ánh mắt kia toát ra nồng đậm sầu lo, cũng không biết người kia có tới không. Tưởng tượng năm đó, chính là Mộ Dung Bác đứa kia lời thề son sắt địa cho ta lan truyền tin tức giả, nói chắc như đinh đóng cột địa xưng rằng ngươi sẽ đến cướp giật ta Trung Nguyên Thiếu Lâm chí cao võ học công pháp. Lúc đó ta nhất thời hồ đồ, nghe tin hắn lời đồn, lúc này mới vô cùng lo lắng địa vội vàng tập hợp một chút cao thủ võ lâm đi vào Nhạn Môn Quan chặn lại cho ngươi. Huyền Từ âm thanh có chút trầm thấp khàn khàn, phản phất mỗi một chữ đều gánh chịu cái kia đoàn nghĩ lại mà kinh thống khổ qua lại. Tiêu Phong nghe nói đến đây, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, chau mày, mở miệng hỏi, lời ngươi nói Mộ Dung Bắc nhưng là Mộ Dung Phục cha ruột. Chính là. Huyền Từ nặng nề gật gật đầu, ngữ khí kiên định địa hồi đáp. Mộ Dung Phục lúc này vừa vặn cũng ở hiện trường, nghe được lần này ngôn luận, tự nhiên là một vạn cái không chịu tin tưởng. Hắn trong nháy mắt đầy mặt vẻ giận dữ, trên trán nổi gân xanh, lớn tiếng về đối nói: "Huyền Từ Phương Trượng, chuyện đến nước này, nói thêm nữa đã là không có chút ý nghĩa nào. Đều đã nhưng mà đến cái này vạn phần khẩn cấp thời điểm, ngươi lại vẫn ở vắt hết óc địa nghĩ vì ngươi tội ác giải vây. Cố ý bịa đặt nói dối để hãm hại gia phụ, cha ta một đời quang minh lỗi lạc, bằng thẳng, tuyệt đối không thể làm ra loại này làm trái thiên lý, hai hại thiên thời nhân hòa đê hèn sự tình đi ra. Huống hồ gia phụ đã tử trần nhiều năm, kính xin ngươi tôn trọng người chết, không muốn nắm gia phụ đùa giỡn. Nếu không thì, ta Mộ Dung gia tuy rằng ở gốc gác phương diện không sánh được Thiếu Lâm như vậy thâm hậu cửu viễn, nhưng là cũng có chính mình không thể xâm phạm tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý chửi đối, làm bẩn." Mộ Dung Phục lời nói nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, trong mắt thiêu đốt hừng hực phẫn nộ ngọn lửa. Huyền Từ Phương Trượng chỉ là thần sắc bình tĩnh như nước, ngữ khí lạnh nhạt nói, người xuất gia không đánh lời nói dối, bần tăng nói những câu là thật, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Đến bây giờ cái này tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử mức độ, ta thực tại cũng không có cần thiết vắt hết óc, đem những này chịu tội nghị trăm phương ngàn kế điệu từ chối đến những người khác trên người. Sau đó, hắn lại đầy cõi lòng khẩn thiết, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu địa nói với Tiêu Viễn Sơn. Năm đó cuối cùng hậu trường hắc thủ, ta dĩ nhiên không hề bảo lưu, nói thẳng ra địa nói cho ngươi. Không biết Tiêu thí chủ có thể hay không lòng từ bi, lòng sinh thương hại, nói cho lão nạp, ta cái kia đáng thương hải tử đến tột cùng ở nơi nào? Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng không khỏi đột nhiên cả kinh, vẻ mặt đột nhiên biến, lập tức hỏi ngược lại, ngươi làm sao liền như vậy chắc ngươi đứa bé kia là ta bắt đi? Huyền Từ chậm rãi lắc đầu một cái, sâu sắc thở dài nói, trên thế giới này trừ ngươi ra, thực sự là không tìm được cái thứ hai đối với ta có mang sâu như vậy thiết cửu hận người. Hơn nữa, sự tình càng là trùng hợp như thế, mới vừa mới trồi lên này đi đầu chuyện của đại ca. Sau đó trên giang hồ liền nhanh như chớp giống như cấp tốc chuyển ra liên quan với ta cùng Diệp Nhị Nương sự tình, nói vậy điều này cũng định là Tiêu thí chủ ngươi truyền bá đi ra. Huyền Từ trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng gần như tuyệt vọng cầu xin. Lão nạp nguyện làm chính mình đã từng phạm vào sai lầm gánh chịu nên có trách nhiệm, cái mạng này ngươi như muốn, chỉ để ý cầm chính là. Nhưng là hài tử là vô tội, lão nạp lại đến đi lên chỉ thấp kém địa hy vọng Tiêu thí chủ có thể quá độ thiện tâm. Nhúc ních lòng chắc gần báo cho ta cái kia đáng thương hài tử đến tột cùng là ai, đến cùng thân ở phương nào. Dù cho chỉ cho lão nạp một điểm manh mối cũng tốt. Lúc này khóc đến khóc không thành tiếng Diệp Nhị Nương, tâm tình gần như tan vỡ, cũng trực tiếp dầm một tiếng nặng nề quỳ gối Tiêu Viễn Sơn trước người. Liều lĩnh địa không ngừng mà cho hắn dập đầu, cái trán đều đã sưng đỏ không thể tả, trong giọng nói tất cả đều là khó có thể ức chế nghẹn ngào. Kính xin Tiêu lão anh hùng báo cho, ta này điều tiện mệnh cũng có thể không hề lời oán hận địa bồi cho ngươi. Chỉ là hy vọng trước khi chết có thể thỏa mãn ta cùng hắn trước khi chết nguyện vọng, kính xin Tiêu lão anh hùng tất thành. Tiêu Viễn Sơn nghe được hai người này lời nói, nhất thời giận không nhịn nổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hai mắt như muốn phun ra lửa, tàn nhẫn nói: "Hừ, quả thực là chuyện cười, lão ngốc lơ, ngươi hiện tại biết hải tử là vô tội. Lẽ nào năm đó ta cái kia ôn nhu thiện lương, hiền thục đoan trang thê tử cùng ta cái kia vẫn còn tã lót bên trong, gào khóc đòi ăn hải nhi lẽ nào liền không vô tội sao? Nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt, nhu nhược bất lực phổ thông nữ tử, lại bị các ngươi cái đám này phát điên, lòng dạ độc các người tàn nhẫn thương tổn. Ngươi hiện tại theo ta nói chuyện gì vô tội không vô tội, lão tử nói cho ngươi, chậm. Hết thảy đều quá muộn." Tiêu Viễn Sơn hai mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng, phản phất một đầu bị làm tức giận hùng sư, cả đời này ngươi đều đừng hòng biết ngươi hải tử thân thế. Phía trên thế giới này ngoại trừ ta không có người thứ hai biết, ngươi liền mang theo phần này sâu sắc, vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiếc nuối xuống địa ngục đi. Tiêu Viễn Sơn sau khi nói xong lời này, ánh mắt đống nhiên một lăng, đầy mặt tất cả đều là vẻ ngoan lệ, không nói hai lời, bay thẳng đến Huyền Từ mãnh liệt độc thủ. Diệp Nhị Nương thấy thế, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, Hoa Dung thất sắc lập tức bay người lắc mình đến Huyền Từ trước người, nỗ lực vì hắn chống đối một đòn chí mạng này. Tiêu Viễn Sơn lúc này ra tay toàn lực, không hề bảo lưu, chân thật, cái kia ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng cừu hận một quyền, trực tiếp nặng nghề đánh vào Diệp Nhị Nương vậy có chút gầy yếu mà thân thể đàn bạc trên. Diệp Nhị Nương trong nháy mắt như bị trọng kích, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể xem như diều đứt dây như thế, không hề chống đỡ lực lượng địa trực tiếp ngã xuống đất, vung lên một trận bụi bặm. Huyền Từ thấy thế, kinh hãi đến biến sắc, vội vã ba chân bốn cẳng tiến lên kiểm tra Diệp Nhị Nương thân thể tình hình. Huyền Từ một mặt bi thống, âm thanh run rẩy nói: "Nhị Nương a, ngươi làm sao ngu như vậy a? Ngươi vì sao phải như vậy thay ta đỡ đòn đánh này?" Chương 245. Hai cha con tìm mộ dung phục tính sổ. Chương 245. Hai cha con tìm mộ dung phục tính sổ. Lúc này Diệp Nhị Nương đã là thoi thoát, cái kia to lớn cảm giác đau đớn như thủy triều chuyển khắp nàng toàn thân. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái xương phảng phất đều ở chịu đựng vô tận dằn vặt ở huyền sách cái kia thương tâm gần chết, bi thống vạn phần trong ánh mắt, Diệp Nhị Nương chậm rãi nhắm hai mắt lại, buông tay nhân gian, dĩ nhiên không còn khí tức. Lúc này Huyền Từ chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, vạn phần bi thống, không khỏi lão lệ tung hành, cái kia nước mắt theo hắn cái kia tràn đầy tang thương khuôn mặt lướt xuống đối với Diệp Nhị Nương chết, hắn bi thống không ngớt, cả người phảng phất mất đi linh hồn bình thường, ngơ ngác mà nhìn Diệp Nhị Nương thi thể. Mà lúc này Tiêu Viễn Sơn không có cho Huyền Từ bất kỳ thở dốc cùng cơ hội phản ứng, lần thứ hai dường như phát điên manh thu bình thường, lại hướng về Huyền Từ giết đi. Tiêu Viễn Sơn toàn lực phát ra, cái kia cương mãnh quyền phong gào thét, bay thẳng đến Huyền Từ đầu một quyền ném tới. Trong phút chốc, Huyền Từ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, dĩ nhiên không có bất kỳ sinh cơ, thẳng tắp địa ngã vào Diệp Nhị Nương trong lòng. Lúc này Tiêu Viễn Sơn làm càn cười to, ha 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 ha. Tiếng cười kia ở trống trải trong sân vang vọng, có vẻ đặc biệt thê thảm. Hải Nhi hắn nương ngươi thấy sao? Ta rốt cục báo thù cho ngươi, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Những tổn thương này quá chúng ta người, đều chiếm được nên có trừng phạt. Báo ứng a. Ha 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 ha. Ai, Nhị ca, này xem như là đại ca giết mẹ mối thù đến báo, đang nhìn đến những này sau khi trong lòng ta hẳn là muốn thay đại ca cao hứng. Nhưng là ghê gớm biết vì sao trong lòng của ta nhưng không có bay lên loại kia báo thù khoái ý, trái lại trong lòng có một loại không nói ra được ngột ngạt. Đoàn Dự khẽ lắc đầu, vẻ mặt âm u, cau mày, nặng nề thở dài, lòng tràn đầy sầu khổ mà nói rằng. Tống Tử Ưu quay đầu sang liếc mắt nhìn Đoàn Dự, trong mắt đầu tiên là né qua một tia kinh ngạc, lập tức sững sờ. Trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, không nghĩ đến cái tuổi này nhẹ nhàng, chưa va chạm nhiều Đoàn Dự dĩ nhiên có thể có như vậy sâu sắc cảm khái. Tống Tử Ưu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, đây chính là giang hồ, một cái nhìn như tràn ngập khoái ý ân kỷ, kỳ thực phức tạp nhiều biến, biến đổi liên tục giang hồ. Kỳ thực này trên giang hồ, nào có nhiều như vậy đáng giá làm người chân chính tự đáy lòng cao hứng sự. Trái lại là đại đa số âm mưu quỷ kế ở trong bóng tối lặng yên sinh sôi, như độc thảo giống như lan tràn. Tại đây trong chốn giang hồ, chú ý cũng tương tự là cái lợi ích trên hết, là xem đạo lý đối nhân xử thế. Lợi ích khúc mắc, lòng người khó lường, thường thường để sự tình trở nên khó bề phân biệt. Tống Tử Ưu ánh mắt trở nên thâm thúy, phản phất rơi vào đối với giang hồ các loại qua lại trầm tư, trên mặt cũng hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Ngươi trước đây ở trong hoàng cung, quá quen sống trong nhung lụa, không buồn không lo sinh hoạt, không làm sao tự mình đi vào quá con cá này long hỗn tạp, ngươi lừa ta gạt giang hồ. Đọc những cuốn sách đều là sách thánh hiển, phía trên kia đạo lý, đúng là cái kia đạo lý. Nhưng là dù sao có chút lý tưởng hóa, cái giang hồ này rất hiện thực, tàn khốc mà lại vô tình. Vì lẽ đó ngươi trước đây ngươi lo liệu những người quan niệm tự nhiên sẽ chịu đến rất lớn xung kích. Tấu tử ưu âm thanh có chút trầm thấp, mang theo vài phần trải qua tang thương sau hề vải cùng bất đắc dĩ Đoàn Dự có chút như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia mê man, cái kia mê man như một tầng sương mù dày, bao phủ hắn tâm tư. Sau đó liền trầm mặt lại, rơi vào chính mình suy nghĩ bên trong, nỗ lực tại đây khó phân phức tạp trong giọng nói lý giải một ít manh mối. Tấu tử ưu thấy thế cũng không có quá nhiều nói cái gì, hắn biết rõ rất nhiều chuyện muốn chính Đoàn Dự tự mình trải qua sau, mới có thể thật sự địa tự mình lĩnh hội đến này trên giang hồ tàn khốc cùng chân thực, đó là ngôn ngữ khó có thể hoàn toàn miêu tả. Huyền Cổ đại sư sắc mặt nghiêm nghị, dặn dò trong chùa tăng nhân đem Huyền Tử còn có Diệp Nhị Nương thi thể cẩn thận từng ly từng tí một mà mang tới xuống. Huyền Cổ đại sư hai tay tạo thành chữ thập, lớn tiếng nói, bây giờ năm đó nhạn môn quan sự kiện, dĩ nhiên cháy nhà ra mặt chuột. Ta Thiếu Lâm vẫn lo liệu tự quy, công chính thích đáng vị trí lý được rồi việc này. Ta Thiếu Lâm còn có rất nhiều chuyện quan trọng bận rộn, liền không để lại chư vị. Đến mọi người nghe xong, cũng dồn dập rời đi Thiếu Lâm. Mà lúc này Mộ Dung Phục cũng xoay người muốn chạy, trong lòng tràn đầy thất lạc, không nghĩ đến cái này Thiếu Lâm dĩ nhiên không có bao che Huyền Tử. Nếu không thì, hắn còn muốn hảo hảo tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn Tiêu Phong cùng Thiếu Lâm trong lúc đó kịch liệt đấu tranh, không hề nghĩ rằng kết quả càng là như vậy. Mà Mộ Dung Phục lúc này mới vừa đi mấy bước, Tiêu Viễn Sơn liền giống như quỷ mị xuất hiện ở Mộ Dung Phục trước mặt. Mộ Dung Phục trong lòng cả kinh, vội vàng chắp tay dò hỏi, không biết Tiêu lão tiền bối ngăn cản tại hạ đường đi vì chuyện gì. Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, làm cái gì? Cái kia Huyền Tử lao ngốc lư đều đem chuyện này người sau lưng đều nói ra, ngươi nói ta muốn làm gì?" Tiêu Viễn Sơn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, cố tự trấn định nói, "Liên vì cái này, ta cho ngươi biết, gia phụ cho đến bây giờ đã qua đời hơn 20 năm, đã sớm không ở nhân gian. Nếu như Tiêu lão tiền bối vẫn cảm thấy chuyện này cùng cha ta có thoát không mở quan hệ lời nói, ta cái này làm nhi tử tiếp theo chính là." Mộ Dung Phục thẳng người cái, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Tiêu Viễn Sơn bất luận làm sao cũng không tin cái này thành tựu cuối cùng hậu trường hấp thụ liền như thế không minh bạch chết rồi. Mới vừa Huyền Từ đều nói rồi không biết cái kia Mộ Dung bác có tới không, rất hiển nhiên cái này Mộ Dung bác khẳng định là không chết. Tiêu Viễn Sơn trong lòng thầm nghĩ, "Hừ, ta liền không tin ngươi có thể trốn cả đời, không xuất hiện đúng không? Vậy ta đem ngươi nhi tử cho nắm lên đến thời điểm ta xem ngươi có hiện thân hay không." Tiêu Viễn Sơn không có cùng Mộ Dung Phục quá nhiều giải thích cái gì, dù sao dưới cái nhìn của hắn cũng không có gì thật giải thích. Chỉ thấy Tiêu Viễn Sơn không nói hai lời, lập tức động thủ, mãnh liệt như phong, căn bản không cho Mộ Dung Phục chút nào cơ hội phản ứng. Mộ Dung Phục trong lòng kinh hãi, không dám có chút bất cẩn. Hắn biết do thật muốn động thủ lên, liền Tiêu Phong một người liền đủ hắn uống một bình. Hiện tại Tiêu Phong cha cũng tới, liền hai người này thực lực tính gộp lại, chính mình tuyệt đối không thể sẽ là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Phục vội vã vung lên kiếm trong tay, liều mạng chống đối Tiêu Viễn Sơn ác liệt thế tiến công, vừa đánh vừa lui, nỗ lực tìm kiếm thoát thân cơ hội. Tiêu Viễn Sơn cỡ nào không khéo, liếc mắt là đã nhìn ra Mộ Dung Phục ý đồ, kết quả là lớn tiếng kêu Tiểu Phong. "Nhi tử, ngăn hắn, không nên để cho hắn chạy." Tiểu Phong nghe được phụ thân la lên sau, không chút do dự, lập tức ngăn cản Mộ Dung Phục đừng đi, chỉ có điều cũng không có ra tay với Mộ Dung Phục. Lần này Mộ Dung Phục là tiến cũng không được, thối cũng không xong, rơi vào lưỡng nan tuyệt cảnh. Trước mắt cục diện này đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Chương 246. Tiểu Phong phụ tử VS Mộ Dung Phục phụ tử. Chương 246. Tiểu Phong phụ tử VS Mộ Dung Phục phụ tử. Hơn nữa còn có hắn hai cái kết bái huynh đệ Tống Tử Ưu cùng Đoàn Dự ở đây. Lấy ba người bọn họ thâm hậu tình nghĩa, nhất định sẽ cộng đồng ra tay. Nay một hồi tranh đấu, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Mộ Dung Phục trên trán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Ngay ở Mộ Dung Phục nhân đột nhiên xuất hiện tình hình mà ngây người thời khắc, Tiêu Viễn Sơn như ngựa hoang mất cương bình thường di chuyển, thân hình lóe lên, trực tiếp một cái mãnh liệt vô cùng bước xa vọt lên. Chỉ thấy hắn cái kia nắm chặt quả đấm trên, ẩn chứa phảng phất vô cùng vô tận bá đạo nội lực. Mộ Dung Phục biết rõ quyền này uy lực kinh người, không chút nào dám bất cẩn, vội vàng sử dụng tới chính mình lại lấy thành danh giữ nhà võ học đấu chuyển tinh di. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Phục dựa vào này tinh diệu võ học chiêu thức, miễn cưỡng chống đối hạ xuống. Nhưng mà, hiện nay Mộ Dung Phục như thế nào có thể sẽ là Tiêu Viễn Sơn bực này cao thủ tuyệt thế đối thủ. Mộ Dung Phục ở Tiêu Viễn Sơn cương mãnh cực kỳ công kích bên dưới, bị đánh cho liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào. Giờ khắc này Mộ Dung Phục lòng tràn đầy ảo não không thôi, trong lòng hối hận đan sen, sớm biết sẽ tao ngộ như vậy cường địch, liền không đến chuyến nước đục này. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình này điều quý giá tính mạng sợ là muốn vô tình khoát lên phía trên này. Mộ Dung Phục hơi một sơ sẩy, bị Tiêu Viễn Sơn bắt được cơ hội hiếm có. Tiêu Viễn Sơn không chút do dự, trực tiếp một quyền tàn nhẫn màn đện ở Mộ Dung Phục nơi bả vai. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy một luồng đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, toàn bộ cánh tay phảng phất đều muốn tan vỡ rồi bình thường, cũng lại không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Cả người cũng dường như diều đứt dây, sau này rút lui thật xa, suýt chút nữa không đứng thẳng được ngã xuống đất. Lúc này Tiêu Viễn Sơn không chút nào cho Mộ Dung Phục bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội thở lấy hơi, dường như mãnh liệt báo săn, lập tức nghiêng người tiến lên. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, một cái mềm mại nhảy lên, trong nháy mắt lại đi tới Mộ Dung Phục trước người. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt kia lộ ra làm người sợ hãi vẻ ngoan lệ, lại lần nữa vận dụng hết nội lực, lại là toàn lực một quyền. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật bay thẳng đến Mộ Dung Phục nơi ngực trực tiếp đánh tới, cú đấm này mang theo vụ vụ tiếng gió, phảng phất có thể đánh nát núi cao. Mà ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, đột nhiên có mấy đạo ám khí mang theo ác liệt tiếng gió hướng về Tiêu Viễn Sơn nắm đấm gào thét mà đi. Tiêu Viễn Sơn nghe được ám khí cắt ra không khí truyền đến sắc bén âm thanh, biết do ám khí kia lai giả bất thiện, không dám có chút bất cẩn, liền vội vàng đem mới vừa tỉnh thế bắt buộc ra quyền mạnh mẽ thu lại. Rồi đang lúc này, một bóng người như là ma xuất hiện, càng là một cái người bịt mặt. Chỉ thấy hắn triển khai tuyệt diệu khinh công, mũi chân hơi điểm nhẹ, một cái tiêu sái vươn mình nhảy lên, liền vững vàng mà đi đến Mộ Dung Phục bên cạnh. Hắn hai mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng nói, "Đi!" Lập tức liền không chút do dự mà đưa tay ra nắm lấy Mộ Dung Phục vai, dưới chân phát lực. Dường như mũi tên rời cung bình thường, hướng về trong rừng cây cảnh lá khá là rậm rạp địa phương bay vọt mà đi. Bóng người của bọn họ ở trong rừng cây qua lại, nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này Tiêu Viễn Sơn rốt cục nhìn rõ ràng người đến tột cùng là ai, hắn trừng lớn cặp kia vẫn đục hai mắt, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi biểu hiện. Nguyên lai, người này càng là Mộ Dung Bác. Trước hắn ở Tàng Kinh Các cùng người này chạm mặt vô số lần. Nhưng bạn bạn không nghĩ đến, hôm nay cái này đến đây cứu giúp Mộ Dung Phục người bịt mặt dĩ nhiên chính là Mộ Dung Bác. Chính là hắn vẫn khổ sở truy tìm, hận thấu xương kẻ thù. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy thiên ý trêu người, trong lòng dâng lên vô tận bi phẫn. Kẻ thù của chính mình vẫn ở trước mắt lắc lư, mà hắn nhưng hồn nhiên không biết, đây là cỡ nào hoang đường cùng trào phúng, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhận được. Hắn nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng nói, "Nhi tử, mau đuổi theo. Người bịt mặt kia chính là Mộ Dung Bác người lao tặc kia, chúng ta khổ sở tìm kiếm kẻ thù đang ở trước mắt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Hôm nay nhất định phải đem này nhiều năm cừu hận làm cái kết thúc, để hắn vì là đã từng hành động trả giá thật lớn." Tiêu Viễn Sơn tiếng gào ở trong không khí vang vọng, tràn ngập phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Lúc này, Tống Tử Ưu thật chặt nắm lấy Liên Tinh cái kia mềm mại không xương tay ngọc, giọng kiên định nói, "Đi, đi với ta cái địa phương." Đoàn Dự thấy tình hình này, lo lắng và phần, vội vã hô, "Ai, nhị ca ngươi muốn đi đâu nhỉ? Mang ta một cái." Dứt lời, Đoàn Dự vội vàng triển khai Lăng Ba Vi Bộ, thân hình như phong, cấp tốc đuổi theo. Đoàn Dự rất nhanh liền đuổi theo, thở hồng hộc địa ở Tống Tử Ưu phía sau dò hỏi, "Nhị ca, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" "Nơi này nhưng là Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, là Thiếu Lâm tự trọng địa. Chúng ta những người này tự tiện xông vào, những hòa thượng kia chắc chắn giận không nhịn nổi, còn chưa đến chó cùng dứt dậu a." Tống Tử Ưu thần sắc bình tĩnh, chỉ là lạnh nhạt nói, "Đi ngươi sẽ biết." Lúc này, Tống Tử Ưu mang theo Liên Tinh, còn có một đường theo sát Đoàn Dự, đi đến Tàng Kinh Các phía trước nóc nhà địa phương. Liên Tinh nhìn chu vi, cũng không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, nhíu mày hỏi, "Hiện tại là cái gì tình huống? Vì sao phải tới chỗ này?" Tống Tử Ưu quay đầu lại thật sâu liếc mắt nhìn Tàng Kinh Các, lập tức kiên trì giải thích, "Này trong Tàng Kinh Các có một lão quái vật, công lực sâu không lường được, rất mạnh. Mạnh đến liền ngươi tỷ tỷ đều không đúng đối thủ của hắn, lần này đến đây, phải cẩn thận chút." Liên Tinh nghe vậy, trong lòng kinh hãi không ngớt. Chính mình nam nhân theo như lời nói, cho nàng mà nói từ trước đến giờ dường như khuôn vàng thước ngọc, nàng vẫn là cực kỳ tin tưởng. Dù sao Tống Tử Ưu người này biết được sự tình thực sự là quá nhiều rồi. Hơn nữa dĩ vãng các loại, chưa bao giờ ra quá bất kỳ sai lầm nào. Vì lẽ đó Tống Tử Ưu nếu nói có, cái kia tất nhiên liền sẽ có. Liên Tinh lông mày chăm chú nhăn lại, lo lắng nói, "Nếu này trong Tàng Kinh Các có như thế cường cao nhân, vậy chúng ta trả lại nơi này, nếu không cẩn thận quấy rối đến đối phương, bằng vào chúng ta ba cái công lực cộng lại, e sợ đều không đúng đối phương một chiêu chi địch." Lúc này, Đoàn Dự cũng ở một bên vội vội vã vã địa phụ hòa nói, "Đúng đấy, nhị ca, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Nơi đây nguy cơ từ phía, quả thật thị phi khu vực, lâu thêm một khắc liền thêm một phần nguy hiểm." Tống Tử Ưu nhưng cười nhạt một tiếng, trấn an nói, "Yên tâm đi, đối phương cũng không phải là loại kia yêu thích quản việc không đâu người. Mục đích của ta tới đây, chính là vì phòng ngừa những người khác đánh bậy đánh bạ quấy rối đến lao nhân gia người thanh tu. Chỉ cần chúng ta cẩn thận chặt chẽ, không hết sức trêu chọc, liền sẽ không có nguy hiểm gì." Mà nhưng vào lúc này, Mộ Dung Bác phụ tử cùng Tiêu Viễn Sơn hai cha con dĩ nhiên hôn chiến ở cùng nhau, tình hình trận chiến kịch liệt, khó phân thắng bại. Mộ Dung Bác phụ tử ở giao chiến bên trong dần dần ở hạ phong, vừa đánh vừa lui. Mà bốn người này lùi phương hướng, vừa vặn vẫn hướng về Tống Tử Ưu mọi người vị trí địa phương mà tới. Thấy tình huống như vậy, Tống Tử Ưu hai mắt trừng, hét lớn một tiếng nói, "Ta chờ ngươi hồi lâu." Này một tiếng như hồng trung đại lữ, vang vọng mây xanh. Chương 247. Trở lại Di Hoa Cung. Chương 247. Trở lại Di Hoa Cung. Lập tức, Tống Tử Ưu hai tay tung bay, đạn chỉ thần thông công lực ra hết. Từng đạo ác liệt kinh khí thẳng hướng Mộ Dung Bác phụ tử mà đi, khí thế như cầu vồng, bén mà không nhọn. Mộ Dung Bác cùng Mộ Dung Phục hai người biết rõ chiêu thức kia uy lực kinh người, không dám có chút bất cẩn. Lập tức triển khai khinh công, hướng về những phương hướng khác nhảy lên mà đi, động tác nhanh nhẹn, hình như quỷ mị. Mà Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn thấy này, tất nhiên là không chịu buông tha, vẫn ở phía sau đuổi tới tận cùng, thân hình như điện, thề phải đem bọn họ ngăn lại. Lúc này, Đoàn Dự lúc này mới chợt hiểu ra, ồ, nguyên lai nhị ca biết bọn họ muốn tới nơi này, vì không quấy rầy cái này cao thủ tuyệt thế, lúc này mới ở đây ngăn lại bọn họ. Nhị ca thực sự là thần cơ diệu toán, mưu tính sâu xa. Tống Tử Ưu vẻ mặt cung kính, hướng về Tàng Kinh Các phương hướng hơi cúi đầu, giọng thành khẩn địa nói xin lỗi lời nói. "Thật không tiện, tiền bối, vãn bối mọi người vô ý cử chỉ, quay rối đến tiền bối thanh tĩnh, mong rằng tiền bối bao dung." Lúc này, trong Tàng Kinh Các truyền ra một cái có chút tang thương cùng thanh âm khàn khàn, trong thanh âm mang theo vài phần ôn hòa. "Không sao, bọn họ muốn đánh lời nói vẫn là tốt nhất không muốn ở Thiếu Lâm gây sự. Thiếu Lâm chính là thanh tịnh khu vực, không thích hợp dính vào nhiều phân tranh." Tống Tử Ưu nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ lạnh nhạt nói, "Đa tạ tiền bối lượng giải, chúng ta vậy thì rời đi." Lập tức, Tống Tử Ưu mang theo Liên Tinh cùng Đoàn Dự ba người, cấp tốc rời đi Thiếu Lâm tự. Trong Tàng Kinh Các, Tạo Điệu Tăng dừng lại trong tay chính đang thu dọn kinh thư động tác ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Tống Tử Ưu rời đi cái hướng kia, trên mặt lộ ra có chút thần tình không thể tin tưởng, tự lẩm bẩm. Tiểu tử này dĩ nhiên biết sự tồn tại của ta, cũng không biết là từ đâu được tin tức, đúng là có chút thủ đoạn. Lúc này Tống Từ Ưu dưới chân bước tiến kiên định, làm việc phương hướng cũng không phải là đại ca Kiều Phong bọn họ rời đi cái hướng kia đoàn dự thế này, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi, nhị ca, chúng ta không cần đi giúp đại ca sao? Đại ca bọn họ vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì có thể làm sao bây giờ? Tống Từ Ưu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói, không cần thiết, hai lần đánh hai giới cục diện, Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục này hai cha con bất luận làm sao cũng sẽ không là đại ca đối thủ của bọn họ. Đại ca võ công cao cường, Tiêu Bá Phụ cũng là kinh nghiệm phong phú, chiến thắng này khoán năm chắc. Bây giờ phiền toái nhất dĩ nhiên giải quyết, chuyện kế tiếp tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Liền không cần chúng ta quá nhiều bận tâm, an tâm chờ bọn họ tin tức tốt chính là. Đoàn Dự nghe xong, vừa nghĩ cũng là như thế cái lý nhì, có điều ra này thiếu lâm, nhìn mênh mông con đường phía trước, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi hướng về nơi nào. Liền, Đoàn Dự liền hướng về Tống Từ Ưu hỏi, nhị ca, vậy chúng ta đón lấy đi đâu? Ta này trong lòng thực tại không cái chủ ý. Tống Từ Ưu cũng không trả lời ngay hắn vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, vậy ngươi đón lấy là cái gì dự định? Không ngại trước tiên nói tới nghe một chút. Đoàn Dự khẽ cau mày, suy tư một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ai, lần này đi ra cũng là bị ép, bị cái kia Cưu Ma Chí cho bắt được cô tô đến. Trải qua này rất nhiều khúc chết, ta suy nghĩ một chút, vẫn là trước về đại lý cho cha mẹ báo thanh bình ăn đi. Hơn nữa nhìn thấy nhiều chuyện như vậy sau khi, lúc này mới sâu sắc phát giác này giang hồ đúng là tàn khốc vô tình. Ở trên giang hồ, ai thực lực mạnh, ai mới có tư cách nói chuyện, mới có đất đặt chân. Ta nghĩ được rồi, trước về một chuyến đại lý đi. Đem ta trên người những này tuyệt thế võ công luyện thật giỏi một luyện, dung hội quan thông, chờ có thành tựu sau khi, sau đó sẽ đi ra sông sáo giang hồ, cũng có thể nhiều mấy phần sức lực. Tống Tử Ưu đi lên trước, vỗ vỗ Đoàn Dự vai, vui mừng địa cười nói: "Tiểu tử ngươi cũng coi như là khai khiếu, hành, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, nhị ca đều kiên định mà ủng hộ ngươi. Cái kia giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại." Lần này trái lại để Đoàn Dự cảm thấy đến có chút không muốn, hắn thật chặt ôm Tống Tử Ưu, viên mắt thường đỏ, có chút khổ sở cũng không muốn nói: "Giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại, chờ chút một lần ta đến trên giang hồ tìm ngươi cùng đại ca." "Được, một lời đã định." "Một lời đã định." Liên Tinh bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Tống Tử Ưu bên người, lặng lẽ nắm lấy hắn tay, ôn nhu ngọt ngào nói một câu: "Đi thôi." Thanh âm kia dường như ngày xuân bên trong gió nhẹ, mềm nhẹ mà ấm áp. Tính toán tháng ngày, Lan Nhi, Ngọc Yến còn có mẫu ghi chép gần như cũng nhanh đến Di Hoa Cung. Chỗ này cách Di Hoa Cung cũng không xa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên đi Di Hoa Cung đi. Liên Tinh hơi ngửa đầu, nhìn về phía Tống Tử Ưu nói rằng. Liên Tinh lúc này mới nhớ tới này cha, chợt nói, ngươi không nói ta đều nhanh đã quên chuyện này. Tỷ tỷ đến trước mắt đều vẫn không có tìm tới chúng ta, lấy tỷ tỷ tính tình, có khả năng đã về Di Hoa Cung đi tới. Đông nhiên Liên Tinh họa phong xoay một cái, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, có chút đẹp đẽ nói rằng, ai, ngươi cảm thấy cho ta tỉ tỉ kiểu gì? Tống Tử Ưu không hiểu Liên Tinh làm sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy, hơn nữa nhìn nàng này nhí nha nhí nhảnh dáng dấp, luôn cảm thấy có chút không có ý tốt. Trong lúc nhất thời Tống Tử Ưu nắm không cho Liên Tinh đang suy nghĩ gì, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Liên Tinh kéo Tống Tử Ưu ống tay áo, làm nũng nói, ai nha, ngươi liền nói mà, ta liền hỏi một chút, không ý tứ gì khác. Tống Tử Ưu bất đắc dĩ, lập tức nói rằng, ngoại trừ tính cách cực đoan, táo bạo, lạnh nhạt ở ngoài đều rất tốt. Tống Tử Ưu sau khi nói xong những lời này, Liên Tinh chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng không có nói cái gì, chỉ là khoe miệng hơi dương lên, tựa như cười mà không phải cười. Này ngược lại là để Tống Tử Ưu khiến cho có chút không tìm được manh mối, có điều cũng không nghĩ nhiều như vậy, hai người tiếp tục chạy đi, bóng người càng đi càng xa. Mấy ngày sau, Tống Tử Ưu cùng Liên Tinh trải qua lặn lội đường xa, rốt cục dĩ nhiên đi đến Di Hoa Cung. Di Hoa Cung uy nga đứng vững, khí thế rộng rãi, cửa cung trang nghiêm mà thần bí. Lúc này cửa cung nữ xa xa nhìn thấy bóng người của bọn họ, vội vã bước nhanh đi lên phía trước, cung cung kính kính địa hành thi lễ. Nhị cung chủ được. Các cung nữ âm thanh chỉnh tề mà lanh lảnh. Liên Tinh giờ khắc này càng quan tâm chính là nàng tỷ tỷ có hay không trở về, không thể chờ đợi được nữa mà thuận miệng hỏi, đại cung chủ trở về rồi sao? Tên kia cung nữ trước sau cúi đầu, ngựa khí khiêm tốn địa hồi đáp, không có, đại cung chủ không phải là cùng ngài cùng đi ra ngoài sao? Liên Tinh tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, ra hiệu nàng lui ra, tên kia cung nữ liền lại ngoan ngoãn mà trở lại nơi cửa tiếp tục gác, không dám có chút lười biếng. Liên Tinh liền như vậy không coi ai ra gì, nên ngang mà mang theo Tống Tử Ưu đi vào. Cứ việc Di Hoa Cung từ trước đến giờ có không được bất kỳ nam tử tiến vào môn quy, nhưng mà đây chính là Liên Tinh cung chủ tự mình mang về người. Tại đây Di Hoa Cung bên trong, các nàng hai vị cung chủ lời nói cùng hành vi chính là trí cao vô thượng quý củ. Bọn họ những này làm ra người, trong lòng biết rất rõ, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đúng mực cũng phải bắt bí đến vừa đúng. Nếu như không cẩn thận trêu đến hai vị cung chủ khó chịu trong lòng, vậy cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt không nửa điểm còn sống khả năng. Chương 248. Ở tỷ tỷ yêu nguyệt gian phòng. Chương 248. Ở tỷ tỷ yêu nguyệt gian phòng ở Di Hoa Cung ăn ở mấy ngày Tống Tử Ưu, trước sau như một chỗ làm bạn ở Liên Tinh bên cạnh. Trong mấy ngày này, bọn họ như hình với bóng, cùng vượt qua một đoạn lại một đoạn vô cùng vui sướng thời gian. Liên Tinh càng là mở rộng cửa lòng, không ngừng mà hướng về Tống Tử Ưu nói hết chính mình qua lại các loại trải qua ở tòa này xa hoa Di Hoa Cung bên trong, khắp nơi đều lưu lại hai người bọn họ đã từng tới sâu sắc dấu chân. Lúc này, ở yêu nguyệt cái kia xa hoa trong tầm cung, Liên Tinh cố ý đem Tống Tử Ưu mang hướng nơi này. Vừa bắt đầu, Tống Tử Ưu nội tâm cảm giác sâu sắc động tác này không thích hợp, lắc đầu liên tục từ chối. Nhưng mà Liên Tinh nhưng hung hăng địa dùng sức lôi kéo hắn, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Bất đắc dĩ, Tống Tử Ưu trung quy vẫn là thuận theo Liên Tinh ý nguyện, cùng nàng cùng đến nơi này. Có thể mới vừa bước vào cửa phòng một sát na kia, Liên Tinh liền nhanh chóng đem gian nhà đóng chặt lên. Sau đó lại tiện tay vung lên, trong phòng ngọn nến trong nháy mắt dập tắt, cả phòng nhất thời rơi vào một vùng tăm tối. Tống Tử Ưu đối với này vẫn còn không rõ vì sao, đang đứng ở mờ mịt thời khắc, lại đột nhiên cảm nhận được Liên Tinh nhu nhược kia không có xương thân thể mềm mại dính sát vào lại đây. Nay tình cảnh này, lại liên tưởng đến nơi này, nhưng là Liên Tinh chị gái yêu Nguyệt Tẩm cung phòng ngủ. Trong phút chốc, Tống Tử Ưu nội tâm như phiên giang đảo hải bình thường, tâm huyết trong nháy mắt dâng lên, kích động tâm tình khó có thể ức chế, đặc biệt là làm Liên Tinh ở Tống Tử Ưu bên thai thở phào một cái nhiệt khí, hờn dỗi mà nói rằng, lẽ nào công tử không thích sao? Tống Tử Ưu chỉ cảm thấy nhịp tim đập của chính mình càng kịch liệt, phản phất bị một loại thần bí mà mạnh mẽ ma lực bản thân quản lý. Ủy thần xui khiến bên dưới, hắn cũng không còn cách nào khống chế tình cảm của chính mình cùng dục vọng, lại đem Liên Tinh giải quyết tại chỗ. Lúc này yêu nguyệt bên trong tầm cung, đầy vườn sắc xuân, tiểu diễm phong quang vô hạn. Mà chìm đắm ở cảm xúc mãnh liệt bên trong Tống Tử Ưu cùng Liên Tinh, đã sớm đem nơi này là phòng của tỷ tỷ sự thật này quăng đến lên chín tầng mây. Không biết, lúc này yêu nguyệt dĩ nhiên ở trở về Di Hoa cung đường xá bên trên. Nàng bước chân vội vã, vẻ mặt có chút hoài, rồi lại khó nén cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm. Yêu Nguyệt vừa về tới Di Hoa cung cửa, liền dừng bước lại, mắt sáng như đuốc địa hướng về trong cửa cung nữ dò hỏi. Ta đi những ngày gần đây, Di Hoa cung không xảy ra chuyện gì chứ? Cái kia một vị cung nữ đang đối mặt yêu Nguyệt cung chủ thời gian, đáy lòng đều là không tự chủ được mà bay lên một tia khó có thể nhận dạng hoảng sợ. Giờ khắc này, đang trả lời yêu Nguyệt câu hỏi lúc, nàng âm thanh khẽ run, có thể rõ ràng cảm thụ được kỳ rõ ràng căng thẳng. Chỉ thấy nàng túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng yêu Nguyệt ánh mắt, nhút nhát nói rằng, về đại cung chủ lời nói, tất cả bình thường. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, căng thẳng biểu hiện hơi có hòa hoãn, thầm nghĩ trong lòng, không có xảy ra việc gì là được. Có điều lập tức, yêu Nguyệt hơi nhướng mày, lại hỏi, nhị cung chủ trở về rồi sao? Về đại cung chủ lời nói, nhị cung chủ từ lúc mấy ngày trước sẽ trở lại. Cung nữ vội vàng hồi đáp nói. Yêu Nguyệt nghe vậy sững sờ, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ vẻ tức giận, trong lòng thầm nghĩ, cái này nha đầu chết tiệt kia dĩ nhiên chính mình một người sẽ trở lại, may nhờ chính mình ở bên ngoài còn lo lắng nàng một lúc lâu, thực sự là quá không ra gì. Lúc này cung nữ vẻ mặt có chút hoang mang, nội tâm rơi vào hết sức xoắn xuýt bên trong. Trong đầu của nàng không ngừng mà suy tư, đến tột cùng có muốn hay không đem nhị cung chủ đem nam nhân mang về tin tức báo cho đại cung chủ. Mắt thấy đại cung chủ bóng người đi được càng ngày càng xa, này cung nữ cũng rốt cục hạ quyết tâm ở trong lòng nàng, so với nhị cung chủ, đại cung chủ mới là nhân vật đáng sợ nhất. Trong cung vẫn truyền lưu một câu nói như vậy, tình nguyện đắc tội nhị cung chủ, cũng tuyệt đối không thể đắc tội đại cung chủ. Bởi vì đắc tội nhị cung chủ lời nói, có thể còn có một đường sống sót khả năng. Nhưng là phải là trêu đến đại cung chủ không vui, vậy cũng là cũng bị trực tiếp chặt đi này bọn thúc. Nghĩ đến đây, vừa nãy vị kia cung nữ cũng không chần chừ nữa, lấy hết dũng khí, như bay địa hướng về đại cung chủ chạy đi. Yêu Nguyệt hiện tại lòng tràn đầy chỉ muốn trở lại, trước tiên thư thư phục phục địa tắm nước nóng, sau đó an an ổn ổn địa nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chính đi tới, nhưng nhìn thấy cái này nho nhỏ cung nữ lại dám ngăn cản đường đi của chính mình. Chỉ thấy Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lạnh mà nói rằng: "Ngươi nếu như không nói ra được cái chuyện quan trọng gì đi ra, ngươi nên rõ ràng chính mình hạ trạng." Giọng nói kia bên trong tràn ngập uy hiếp cùng uy nghiêm, khiến người ta không rét mà run. Cái kia cung nữ vừa nghe, trong lòng sợ sệt càng mãnh liệt, phản phất có một con bàn tay lớn vô hình thật chặt tóm chặt trái tim của nàng. Có thể nàng vẫn là nhắm mắt nói ra, ngữ khí có chút run run rẩy, kết lắp bắp nói: "Khởi bẩm đại cung chủ, hai nhị cung chủ lúc trở lại mang về một cái nam." Yêu Nguyệt nghe đến lời này sau khi, trong nháy mắt, phẫn nộ dường như mãnh liệt như thủy triều xông lên đầu, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, hai mắt trợn tròn, giận không nhịn nổi. Nàng lớn tiếng quát lớn nói: "Cũng thật là em gái ngoan của ta, một điểm cũng không có đem bản cung lời nói để ở trong lòng." Nàng cho rằng nàng thân là này Di Hoa cung nhị cung chủ là có thể tùy ý làm bậy sao? Bản cung định ra quy củ, tại đây Di Hoa cung chính là thiết luật, bất luận người nào đều không được cãi lời. Cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa lại dám công nhiên vi phạm, quả thực là coi trời bằng vung. Sau đó, Yêu Nguyệt mũi chân nhẹ chút, nội lực vận chuyển, sử dụng khinh công ra, chỉ thấy bóng người của nàng giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tên kia cung nữ nhìn Yêu Nguyệt rời đi phương hướng, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng nói: "Không gây sự với chính mình thực sự là quá tốt rồi." Yêu Nguyệt lòng tràn đầy lửa giận, vô cùng lo lắng địa liền thẳng đến Liên Tinh nơi ở mà đi. Dọc theo đường đi, nàng thân hình như phong, tay áo tung bay, lửa giận trong lòng càng thiêu càng mạnh. Lúc này Yêu Nguyệt đã sớm đoán được, Liên Tinh mang theo trở về người đàn ông kia 89 phần 10 tất nhiên là Tống Tử Ưu. Nhưng mà, khi nàng hấp tấp địa đi đến Liên Tinh nơi ở lúc, lại phát hiện trong phòng giống tuyết, căn bản không có ai hình bóng. Yêu Nguyệt chưa từ bỏ ý định, trong ngoài tỉ mỉ địa đều nhìn mấy lần. Liền ngay cả mỗi một cái góc xó đều chưa từng buông tha, có thể đúng là không gặp Liên Tinh cái bóng. Lúc này, Yêu Nguyệt lại lòng như lửa đốt địa chạy đến những nơi khác đi thăm dò xem. Từng gian nhà, mọi chỗ đình viện đều bị nàng tìm mấy lần, nhưng cũng đồng dạng không có tìm được Liên Tinh cùng Tống Tử Ưu bóng người. Điều này không khỏi làm nàng lòng tràn đầy bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào là vừa nãy bên ngoài người cung nữ kia lừa chính mình? Có điều rất nhanh, nàng liền bỏ đi cái ý niệm này, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể tồn tại. Coi như cho đối phương một vạn cái lá gan, cái kia cung nữ cũng không dám lừa gạt mình. Dù sao tại đây Di Hoa cung bên trong, chính mình uy nghiêm không người dám phạm. Chẳng lẽ bọn họ sau khi lại đi rồi, rời đi này? Nghĩ đến bên trong, Yêu Nguyệt chân mày nhíu chặt hơn. Chương 249. Suýt chút nữa liền bị bắt được. Chương 249, suýt chút nữa liền bị bắt được. Yêu Nguyệt liền như vậy chìm đắm ở chính mình tâm tư ở trong suy tư. Cả người lung tung không có mục đích đi tới, cũng không biết không cảm thấy dĩ nhiên đi tới thuộc về mình tầm cung. Lúc này, kết thúc chiến đấu Tống Tử Ưu cùng Liên Tinh, chỉ thấy Liên Tinh cái kia mềm mại khuôn mặt đỏ bừng tự hạ. Khoe miệng đều là mang theo một vệt nhàn nhạt, khác nào ngày xuân nắng nóng giống như nụ cười, khắp khuôn mặt giật hạnh phúc hào quang, mềm mại điệu ý ôi tại Tống Tử Ưu trong lòng. Liên Tinh còn dùng nàng cái tiết như tơ giống như mái tóc thỉnh thoảng mà nhẹ nhàng trêu chọc Tống Tử Ưu, Tống Tử Ưu say mê trong đó, đầy mặt ngọt ngào cùng thỏa mãn. Nhưng mà, ngay ở này nùng tình mật ý thời gian, Liên Tinh chợt nghe bên ngoài có nhỏ bé động tĩnh truyền đến. Nhất thời hoa dung thất sắc, cái kia mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt bị kinh hoàng chiếm cứ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vã quăng lên Tống Tử Ưu. Tống Tử Ưu vẫn còn không rõ vì sao, một mặt choáng váng mà nhìn Liên Tinh, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng mê man. Liên Tinh lo lắng và phần, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói rằng, "Mau đứng lên, ta tỷ tỷ trở về." Tống Tử Ưu nghe nói, nhất thời trong lòng căng thẳng, như bị búa nặng đánh mạnh một hồi. Hắn biết rõ, nếu như bị Yêu Nguyệt phát hiện hắn cùng Liên Tinh ở bên trong phòng của nàng, lấy Yêu Nguyệt cái kia cực đoan cùng táo bạo tính cách, tất nhiên sẽ giận không nhịn nổi, nói không chắc còn chưa đến trực tiếp đem hắn băm làm bỏ thuốc. Liên Tinh cùng Tống Tử Ưu không dám có chút trì hoãn, vội vã luống cuống tay chân địa mặc xong y phục của chính mình. Mà nhưng vào lúc này, Yêu Nguyệt đột nhiên dùng sức mà đẩy cửa mà vào, khí thế kia phảng phất một trận cuồng phong mưa rào sắp kéo tới. Yêu Nguyệt mới vừa vào đến, cái kia ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt liền phát hiện Liên Tinh bóng người. Nàng đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, ngay lập tức trong lòng lại cấp tốc bay lên một luồng hừng hực phẫn nộ. Nàng trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng quát lớn nói, "Ta không phải rõ ràng địa nói rồi sao? Không có lệnh của ta, dù cho là ngươi, thân muội muội của ta, cũng không thể tự ý bước vào gian phòng của ta." Yêu Nguyệt âm thanh ở trong phòng vang vọng, như kinh lôi bình thường, hướng về phía chính đang luống cuống tay chân thu dọn ga trải giường Liên Tinh tức giận gào thét. Liên Tinh vừa nghe tỉ tỉ như vậy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa trách cứ, lập tức viền mắt thường hồng, hoa nước mà nói rằng, "Tỉ tỉ, ngươi không ở này dài lâu trong vài ngày, ngươi biết ta có cỡ nào nhớ ngươi giường nào không? Mỗi một phút mỗi một giây, ta đều đang nhớ nhung ngươi. Ta chỉ có thể đi tới nơi này nhi, si ngốc nhìn ngươi nơi này tất cả, nhìn thấy những này thứ thuộc về ngươi. Ta liền cảm giác ngươi thật giống như thật sự ngay ở bên cạnh ta như thế, có thể để ta tâm hơi hơi được một tia an ủi. Sau đó tới nơi này sau, liền thuận tiện đem ngươi nơi này quét tước, ta biết tỉ tỉ ngươi là cái cực kỳ thích sạch sẽ người. Vì lẽ đó liền tự thân làm, tự ý làm chủ giúp tỉ tỉ quét tước lên vệ sinh, ta chỉ là muốn là tỉ tỉ làm vài việc." Liên Tinh lúc nói lời này, dáng dấp kia hoa nước ba ba, như một con bị thương mái con. Sau khi nói xong còn không quên xông lên cho Yêu Nguyệt một cái to lớn, chăm chú ôm ấp. Yêu Nguyệt bị Liên Tinh này một phen chân thành lời nói cùng đột nhiên xuất hiện này ôm ấp cử động trong nháy mắt liền cho chỉnh sẽ không. Trong lòng nàng nguyên bản tích tụ cái kia một đám lửa khí đều còn chưa kịp hoàn toàn phát tác ra, liền bị Liên Tinh cho làm tức giận tiêu tan rất nhiều. Yêu Nguyệt hơi ngớ ngẩn, thuận miệng nói rằng, "Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Nhưng mà giờ khắc này, Liên Tinh đang cùng Yêu Nguyệt chăm chú liền nhau, Yêu Nguyệt nhíu chặt hai hàng lông mày, mặt lộ vẻ căm ghét vẻ, lạnh lùng nói, "Mùi vị gì, như vậy khó nghe, để ta có chút trực phạm buồn nôn." Liên Tinh nghe nói lời ấy, vội vã ngửi một cái thân thể của chính mình, trong lòng không khỏi thầm kêu gay go, gặp đều do Tống Tử Ưu. Có điều, nàng cũng ở đấy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm suy nghĩ nói, còn tốt tỷ tỷ không trải qua chuyện như vậy, tâm tư vẫn như cũ đơn thuần vô cùng, nếu không thì tất nhiên sẽ bị dễ dàng nhìn đấu. Liên Tinh làm ra vẻ trấn định, tùy tiện tìm cái cớ nói rằng, hay là vừa mới quét tức gian phòng thời điểm, mệt đến cả người là hãn, làm cho như vậy chật vật. Ta lưu lại liền đi thanh tẩy một phen. Đang lúc này, Liên Tinh rời bước đi đến bên cạnh bàn, động tác mềm nhẹ địa rót một chén nước, ngay lập tức liền đem ly nước đưa cho Yêu Nguyệt. Tỷ tỷ một đường tàu xe mệt nhọc, trải qua gian khổ, giờ khắc này vừa mới trở về, nói vậy từ lâu miệng khô lưỡi khô, đến, uống nhanh nước làm trơn hết hầu. Chỉ thấy tỷ tỷ Yêu Nguyệt đưa tay tiếp nhận ly nước, mà Liên Tinh trên mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm căng thẳng không ngớt, tràn ngập chờ mong ánh mắt của nàng cùng ánh mắt từ đầu đến cuối đều thật chặt nhìn chằm chằm cái kia chén nước trà, một khắc cũng không từng rời đi. Yêu Nguyệt giơ lên chén trà, hơi mím một cái, chỉ là Yêu Nguyệt hoàn toàn không có lưu ý đến Liên Tinh trong ánh mắt cái kia thoáng qua liền qua một tia tinh quang. Yêu Nguyệt có thể không chút nào quên mất cái kia cung nữ thuật cái kia mấy lời nói, dưới cái nhìn của nàng, đối phương đoạn không có can đảm kia đến lừa dối cho nàng. Yêu Nguyệt bước chân trầm ổn trở lại chính mình tấm kia vô cùng thư thích bảo tọa bên trên. Lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế nhìn chăm chú Liên Tinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, lớn tiếng quát lên. "Nói đi, Tống Tử Ưu đến tột cùng bị ngươi ẩn nó ở nơi nào?" Liên Tinh nghe nói như thế, nhất thời nội tâm cả kinh. Vừa mới Yêu Nguyệt đột nhiên mở cửa đi tới một khắc đó, nàng quả thực suýt chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, một trái tim suýt nữa nhảy ra cuống họng. Nhưng mà, khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện Tống Tử Ưu dĩ nhiên không còn nửa điểm bóng người. Lúc này Liên Tinh nơi nào còn nhớ được rất nhiều, nhanh trí, lập tức làm bộ ra vì là Yêu Nguyệt thu dọn giường chiếu dáng dấp. May mà cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng lừa dối quải, chỉ là nàng cũng hoàn toàn không biết vậy công tử đến tuột cùng đi tới phương nào. Liên Tinh hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình, chậm rãi nói rằng: "Tỷ tỷ, từ khi lần đó ở bên hồ phân biệt sau khi, ta cùng hắn liền cũng lại chưa từng gặp mặt. Hơn nữa ta cũng vẫn đang tìm kiếm ngài tung tích, trước sau không có kết quả, đơn giản trước hết trở lại nơi này." Yêu Nguyệt ánh mắt hơi nheo lại, trong giọng nói mang theo vài phần ý cân nhắc, hỏi ngược lại: "Ồ, thật sao?" Liên Tinh tận lực đem đầu thật sâu hạ thấp, âm thanh khẽ run nói rằng: "Đúng đấy, tỷ tỷ, coi như là cho ta gan to bằng trời, ta cũng kiên quyết không dám đem nam nhân mang về nhà nhà, dù sao môn phái quy củ liền đặt tại nơi này." Đột nhiên, Yêu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát: "Thử, ta xem ngươi là dám đến mức rất." Thanh âm này đinh tai nhức óc, phản phất có thể đem nóc nhà đều là tung. Nhưng mà ngay ở này mấy mắt, Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đột nhiên bủn rủn vô lực, phản phất sở hữu khí lực đều ở trong chớp mắt bị hút ra. Hai chân của nàng khẽ run, có chút không đứng thẳng được, thân thể trở nên cực kỳ suy yếu, lảo đảo. Liền ngay cả cái kia nguyên bản ánh mắt sắc bén, giờ khắc này đều trở nên hơi mê ly tan rã, mất đi ngày xưa thần thái. Gò má của nàng càng là trong nháy mắt đỏ bừng không ngớt, cái kia ửng đỏ vẻ dường như chân trời sáng lạn ánh nắng chiều, vẫn lan tràn đến bên hai. Chương 250. Liên Tinh cho Yêu Nguyệt bỏ thuốc. Chương 250. Liên Tinh cho Yêu Nguyệt bỏ thuốc. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy hai chân đột nhiên mềm nhũn, càng không hề chống đỡ lực lượng, cả người trong nháy mắt té ngã ở chỗ ngồi bên trên. Mặt mũi nàng bên trên tràn đầy mị thái, cái kia nguyên bản lạnh lạnh kiêu ngạo biểu hiện giờ khắc này hoàn toàn không gặp. Yêu Nguyệt trong lòng đột nhiên cả kinh, lúc này mới chợt hiểu kinh hãi chính mình dĩ nhiên trúng độc. Nhưng là, ở tới đây trước, nàng rõ ràng còn rất tốt, không hề dị dạng, sao bây giờ biến thành như vậy chật vật răng rớp? Không đúng, dù cho là độc, lấy chính mình cao thâm khó dò thực lực, cũng tuyệt đối không thể bên trong sâu như thế. Hơn nữa giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị một đoàn cháy hừng hực lửa cháy bừng bừng cho chăm chú vây quanh. Khắp toàn thân khô nóng khó nhịn, trạng huống như vậy, rất hiển nhiên cũng không phải là phổ thông độc gây nên. Yêu Nguyệt không khỏi kinh hãi đến biến sắc, phẫn nộ quát: "Liên Tinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho ta dưới âm dương hợp hoàn tán là gì giáp tâm?" Ở cái kia treo cao trên xà lặng lẽ ẩn nút Tống Tử Ưu càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Trong lòng thầm than này, Liên Tinh lá gan thật sự là lớn đến mức kinh người, dĩ nhiên cho mình chị gái dưới như vậy không thể tả đồ vật. Liên Tinh nghe nói, không khỏi cười khanh khách nói: "Tỷ tỷ, làm muội muội kỳ thực không có gì ý đồ đặc biệt, chỉ là một lòng nghĩ hai người chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau, vĩnh viễn không chia cách thôi." Lúc này Yêu Nguyệt càng khó chịu lên, cái tia cố khô nóng cảm giác hầu như phải đem lý trí của nàng thôn phệ, nhưng nàng vẫn là cố nén, cắn răng hỏi: "Ngươi lời này đến tột cùng là cái gì ý tứ?" Liên Tinh khỏe miệng hơi dương lên, nụ cười kia bên trong lộ ra một tia giảo hoạt cùng quỷ dị, nhẹ giọng nói: "Tên như ý nghĩa, không xa rời nhau, chính là mặt chữ trên ý tứ thôi." Lúc này, Liên Tinh hướng về xà nhà trên Tống Tử Ưu nhẹ nhàng vây vây tay, nói rằng: "Có thể hạ xuống, tỷ tỷ hiện tại liền dường như đợi làm thịt cừu con, dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ." Tống Tử Ưu sau khi xuống tới, lòng tràn đầy nghi hoặc, cau mày hỏi: "Ngươi này đến tột cùng là sướng cái nào vừa ra a?" Liên Tinh trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kiêu ngạo kiểu nụ cười, trả lời: "Chờ xem kịch vui đi, mà nhìn lấy tỷ tỷ công lực thâm hậu có thể kiên trì bao lâu." Thời gian từng giọt nhỏ địa trôi qua, mỗi một giây đều có vẻ như vậy dài lâu mà gian nan. Yêu Nguyệt cảm giác mình thân thể như là bị ngàn vạn chỉ con kiến gặm nuốt giống như khó chịu, cả người ngơ ngứa khó nhịn. Khuôn mặt của nàng càng nóng bỏng, như trái táo chín mùi giống như đỏ chót. Tiếng thở dốc cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, phản phất không cách nào khống chế chính mình hô hấp, tiết tấu ánh mắt của nàng từ từ mê ly lên, nguyên bản ánh mắt sắc bén giờ khắc này cũng biến thành tàn mạn mà mê man. Cứ việc Yêu Nguyệt đem hết toàn lực muốn áp chế lại âm dương hợp hoàn tán dược lực, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Loại tiêu manh liệt dược hiệu làm cho nàng khó có thể chống đối, bản năng của thân thể phản ứng càng rõ ràng. Càng biết bắt chính là, thời khắc bây giờ, một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam tử đang đứng ở trước mặt nàng, hắn chính là Tống Tử Ưu. Yêu Nguyệt rốt cục không cách nào lại chịu đựng xuống, trong lòng dục vọng dường như hồng thủy vỡ đê sôi trào mãnh liệt. Nàng không chút do dự mà nhằm phía Tống Tử Ưu, ôm chặt lấy hắn. Cái này ôm ấp tràn ngập sức mạnh cùng nhiệt tình, dường như muốn đem Tống Tử Ưu dung nhập vào chính mình thân thể bên trong. Tống Tử Ưu cảm nhận được Yêu Nguyệt nhiệt liệt ôm ấp, cái kia cô sức mạnh to lớn để hắn có chút không thở nổi. Nhưng mà, cùng lúc đó, Tống Tử Ưu cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được Yêu Nguyệt cái kia mềm mại vô cùng thân thể mềm mại kề sát chính mình. Da thịt của nàng nhắn nhủi bóng loáng, khác nào tơ lụa, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Loại này xúc cảm khiến Tống Tử Ưu tim đập nhanh hơn, huyết dịch sôi trào, trái tim dường như muốn nhảy ra lồng ngực bình thường, kịch liệt địa nhảy lên. Liên Tinh ở một bên không ngừng được cười, lập tức liền nhẹ giọng nói rằng: "Hảo hảo hưởng thụ một chút muội muội ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật đi, không cần khách khí." Liên Tinh rất tức thời rời khỏi phòng, còn chi kỷ đóng cửa lại. Ngày thứ hai buổi chiều, thái dương dần dần tây tà, nhu hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung vào phòng. Yêu Nguyệt lặng lặng mà nằm ở trên giường, nàng đã hề bại không thể tả, chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Liên Tinh rón rén địa đi vào gian phòng, trong tay nàng cầm một cái bình nhỏ, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt cùng quyết tuyệt. Nàng đi tới bên giường, nhìn ngủ say bên trong Yêu Nguyệt, trong lòng âm thầm vui mừng. Liên Tinh mở ra nắp bình, đem dược tề đổ vào trong chén nước, nàng nhẹ nhàng quấy ly nước, bảo đảm dược tề đầy đủ hòa tan. Tiếp đó, Liên Tinh nâng dậy Yêu Nguyệt, đem ly nước đưa tới nàng bên mép. Yêu Nguyệt môi hơi mở ra, phản phất khát vọng lượng nước thoải mái. Liên Tinh cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nước rót vào Yêu Nguyệt trong miệng, dòng nước theo yết hầu trở xuống. Yêu Nguyệt đã hô cả ngày, cổ họng từ lâu khô cạn đến dường như sa mạc. Giờ khắc này, nước mát vào hầu, lại như lâu hạn gặp cam lâm bình thường, thoải mái cổ họng của nàng, làm nàng cảm thấy vô cùng thư thích. Nàng ý thức từ từ mơ hồ, bản năng của thân thể điều động nàng từng ngụm địa uống nước. Liên Tinh thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng nhẹ giọng nói rằng, một lần khẳng định không cách nào để cho ngươi tuyệt vọng sụp địa, nhưng nhiều đến mấy lần, ngươi liền sẽ chậm rãi quen thuộc, không thể rời bỏ công tử. Cứ như vậy, ngươi liền sẽ hoàn toàn thuộc về công tử. Vì ngươi, cũng vì tương lai của chúng ta nhưng là hy sinh quá nhiều. Nói xong, Liên Tinh nhẹ nhàng đem Yêu Nguyệt thả lại trên giường, đắp kín mền. Liên Tinh rời khỏi phòng, lưu lại Yêu Nguyệt ở trên giường tiếp tục ngủ say. Chương 251, đại kết cục. Chương 251, đại kết cục. Nhưng là cũng không lâu lắm Yêu Nguyệt liền trở nên cùng ngày hôm qua giống như lúc có lần thứ nhất trải qua, Tống Tử Ưu trong lòng cũng không nhiều như vậy trong lòng gánh nặng. Hắn tựa hồ đã thích ứng cục diện như thế, không còn xem ban đầu như vậy thấp thỏm bất an. Liên như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt liền quá một tuần. Hiện tại Yêu Nguyệt đã sớm đối với đó trước Liên Tinh cho nàng bỏ thuốc sự quên đến không còn một ngống. Phản phất đó chỉ là một hồi xa xôi mà mơ hồ một cảnh, ở trí nhớ của nàng bên trong không có để lại chút nào dấu vết. Trong lòng của nàng, kỳ thực ở vừa bắt đầu thời điểm liền đối với nam tử này tâm có hảo cảm. Bây giờ cùng với Tống Tử Ưu sau, tất cả cũng coi như là nước chảy thành sông. Hơn nữa loại kia thân mật việc một khi nhiễm phải, đối với Yêu Nguyệt tới nói, nàng bây giờ càng không thể rời bỏ Tống Tử Ưu. Mỗi lần kia triền miên giao hòa, đã sớm làm nàng thực tụy tận xương. Từ ban đầu chống cự cho tới bây giờ mê muội, thậm chí dĩ nhiên biến thành một cái khó có thể thay đổi quen thuộc. Thậm chí đến hiện tại, nàng đều có thể yên tâm thoải mái địa tiếp thu Liên Tinh cùng nàng đồng thời chia sẻ Tống Tử Ưu. chỉ là trong lòng không khỏi oán trách, tiện nghi Tống Tử Ưu cái này đại bại hoại. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng đã không còn càng nhiều oán hận, ngược lại tại đây phức tạp tình cảm gút mắc bên trong, tìm được một phần khác an bình cùng thỏa mãn. Lúc này Giang Ngọc Yến dĩ nhiên thần công đại thành, cái kia thần bí khó dò Lục Nhâm thần đầu ẩn chứa công pháp bị nàng triệt triệt để địa học xong. Không thể không nói, nàng học tốc độ thực tại kinh người, tâm vô tạp niệm nàng toàn thân tâm tập trung vào trong đó. Phản phất thế gian vạn vật đều không thể quấy rầy việc tu luyện của nàng tiến trình. Bây giờ thần công dĩ nhiên luyện thành, Giang Ngọc Yến không có chốc lát do dự, rất sớm đã bước lên đi đến Di Hoa cung đường xá. Nàng lòng như lửa đốt, một khắc cũng không dám trì hoãn, hận không thể lập tức bay đến Di Hoa cung. Mà Thiết Tâm Lan cùng Ngư Sích Tốt thì lại trước tiên một bước đi đến Di Hoa cung ở ngoài một nơi trên trấn nhỏ. Các nàng mang theo lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, vẫn ở khổ sở chờ đợi, chờ Giang Ngọc Yến đến. Thời gian ở các nàng chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Ngày thứ hai thời điểm, Giang Ngọc Yến cũng phong trần mệt mỏi địa đi đến Di Hoa cung ở ngoài trấn nhỏ. Nàng lòng như lửa đốt, đem nơi này khách sạn từ trên xuống dưới đều tìm mấy lần, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thời gian không phụ người có trí, cũng rốt cục tìm được Thiết Tâm Lan cùng Ngư Sích Tố. Ba người gặp mặt, không có một chút nào dây dưa dài dòng, quyết định thật nhanh liền muốn đi Di Hoa cung giải cứu Tống Tử Ưu. Các nàng biết rõ thời gian cấp bách, một khắc cũng không muốn trì hoãn nữa, sớm một ít đến liền có thể để Tống Tử Ưu sớm ngày thiếu được chút uy hiếp cùng giàn vặt. Lúc này Giang Ngọc Yến đứng ở Di Hoa cung ngoài cửa, vận dụng hết nội lực, lớn tiếng quát: "Yêu Nguyệt, Liên Tinh, kính xin hai vị lập tức đem ta công tử Tống Tử Ưu thả. Nếu không thì, ta Giang Ngọc Yến định dẹp yên ngươi này Di Hoa cung, để nơi đây mảnh ngói không để lại." Nàng âm thanh vang vọng mây xanh, mang theo vô cùng kiên quyết cùng thô bạo. Giang Ngọc Yến cái kia len ken mạnh mẽ lời nói tinh chuẩn không có sai sót địa truyền đến Di Hoa cung bên trong thai mỗi một người, rõ ràng vô cùng. Lúc này, Tống Tử Ưu đang cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh ba người ngồi vây chung một chỗ tràn đầy phấn khởi địa cờ tỷ phú. Nghe được cái kia quen thuộc vô cùng âm thanh, Tống Tử Ưu trong nháy mắt liền thả tay xuống bên trong bài, trên nét mặt tràn đầy kinh hỉ. Hắn không chút do dự mà mang theo Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cùng bước nhanh đi đến Di Hoa cung cửa. Giang Ngọc Yến, Thiết Tâm Lan cùng Ngư Sích Tố, ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều từ lâu làm tốt bất cứ lúc nào tập trung vào chiến đấu chuẩn bị. Các nàng căng thẳng thần kinh, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Nhưng mà, đang nhìn đến Tống Tử Ưu đứng ở tối mới đầu, phía sau còn theo Di Hoa cung hai vị cung chủ cùng đi ra đến thời điểm, ba người nhất thời liền há hốc mồm, đầy mặt không thể tin tưởng. Chỉ thấy Tống Tử Ưu tươi cười rạng rỡ, tinh thần chấn hưng. Lại nhìn hắn trang điểm, sạch sẽ hoa lệ, không một chút nào như là bị giam lỏng, gặp gian vật răng rớp, cũng như là tới đây nhàn nhã nghỉ phép. Vừa nhìn thấy các nàng, Tống Tử Ưu kích động đến khó tự kiềm chế, chạy như bay giống như sông lên trên, cho các nàng mỗi người một cái to lớn ấm áp ôm ấp. Lúc này nhìn thấy Tống Tử Ưu bình yên vô sự, các nàng vẫn nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Thiết Tâm Lan tới gần Tống Tử Ưu bên hai, đè lên âm thanh nhỏ giọng nói rằng: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta xem ngươi cũng không giống như là bị các nàng chụp tới, ngược lại như là tới đây thỏa thích hưởng thụ thanh phúc." Tống Tử Ưu cười nói: "Cái này nói rất dài dòng, đi, đứng ở chỗ này thật mệt, chúng ta đồng thời đi vào nói." Nhưng là Giang Ngọc Yến một mặt cảnh giác nhìn Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, Tống Tử Ưu thấy thế lập tức giải thích: "Yên tâm đi, không có chuyện gì, từ nay về sau các ngươi chính là tỉ muội, đi." Đúng như dự đoán, Tống Tử Ưu đem các ngươi ba người mang vào Di Hoa cung. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người này nữ chủ nhân đều không có bất kỳ phản đối, này ngược lại là làm cho các nàng nghi hoặc không ngớt. Thì ra là như vậy. Nghe được Tống Tử Ưu giải thích sau khi, Thiết Tâm Lan lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là như vậy, có điều như vậy cũng tốt. Có như vậy chi tâm, vũ lực cao cường đại tỷ tỷ ở, tốt hơn bị nàng hai người coi là kẻ thù tốt hơn nhiều. Các nàng cũng không có gì ý kiến, hơn nữa còn trước tiên vẫn ăn nói, hai vị tỷ tỷ được, từ nay về sau chúng ta chính là tương thân tương ái người một nhà. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng đồng dạng cười nói, cái kia đại gia sau đó liền lấy tỷ muội tương xứng. Di Hoa cung chính là các ngươi nhà. Tống Tử Ưu cười nói, nơi này cũng là mọi người chúng ta nhà. Một số năm sau, Tống Tử Ưu ở phía này trên thế giới, có thê tử của chính mình, còn có mấy cái đáng yêu hài tử ở đây có thuộc về mình gia đình, tại đây mới Cửu Châu trên đại lục hạnh phúc sinh hoạt lại đi, toàn thư xong.